cái lớp chánh tư duy. Hôm đó mấy con có nộp, có nộp cái thầy có gửi cho mấy con mỗi người nộp cái bản khảo thí. Nhưng mà ở đây có một có 42 người, 45 người nộp, cho nên vậy mà cái thống kê của cái lớp chánh tư duy của chúng ta, thì do đó thầy gửi cho mấy con đọc cái bản thống kê. Con số người không có ghi cái bản ghi danh sách của bạn, cho nên thành ra cái số người đó không được thống kê ở trong cái bản thống kê. Trong cái sự tu tập khi mà thầy dạy mấy con đi qua đi vào cái lớp chánh tư duy, đi vào học cái lớp chánh tư duy nó có hai ngã để chúng ta xả tâm. Cái ngã thứ nhất đó là tu cái tâm xả, ngồi chơi mà xả hết những cái niệm, những cái chướng ngại gì đến trong thân tâm của chúng ta đều dùng cái pháp xả. Dùng pháp xả thì chúng ta đã học cái lớp chánh kiến rồi. Đã học cái lớp chánh kiến, mà đã học cái lớp chánh kiến thì chúng ta biết cách chúng ta xả. Một là chúng ta dùng pháp tác ý, khi chúng ta hiểu cái niệm đó, cái chướng ngại đó, thì chúng ta dùng pháp tác ý mà chúng ta xả ngay được. Còn không thì chúng ta phải tư duy quán xét như chúng ta ở trong lớp học chánh kiến, do chúng ta xả bằng cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Còn cái lớp mà học tứ nghiệp xứ nó lại vượt bậc cao hơn, cho nên nó khó khăn hơn. Vì vậy mà hầu hết là thầy thấy sau một cái thời gian kiểm lại thì thầy thấy là cái lớp mà chánh tư duy mà đi vào cái lớp mà trên thân quán thân thì hầu như là các con quán sai, vì vậy mà không giúp phục được tham mưu ở trên thân tòa tâm pháp của chúng ta. Cho nên thầy đã gửi cho mấy con cái căn bản để mà về tu tập tứ niệm xứ thì của Úc Mai Viện Phật Pháp ra, và đồng thời đường lối tu tập theo giáo pháp Viên Thị. Cái bản tóm lược lại cho biết chúng ta tu tập từ cái tứ niệm xứ rồi đến thân hành niệm, và tất cả những cái gì ở trong cái bản tóm lược này để giúp chúng ta thấu rõ được cái cách thức tu tập mà không có sai lệch. Do nếu mà tu tập đúng thì cái sự tu tập một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ thành tựu. Còn chúng ta tu tập sai thì nay có niệm, mai thì lạc, nghĩ lạc, bữa kia thì có chướng ngại bằng cách này bằng cách khác, cho nên do chúng ta không giữ một mực đúng. Ví dụ như quán thân, trên thân quán thân thì mình quán như thế nào mà mình quán cho được thân của mình, mà trong khi đi thì nó cũng phải quán được thân như vậy, mà trong khi đứng cũng vậy, mà trong khi ngồi cũng vậy, mà trong khi nằm cũng vậy, cũng phải giống y cái quán đó, chứ không phải lúc mà chúng ta chuyển pháp luân từ đầu chí chân bằng cách chạy từng chút, hoặc là có khi chúng ta lại quán cách có một phần thân thôi, hoặc là chúng ta nương vào hơi thở, hoặc là chúng ta nương vào cái nhịp tim, hoặc là cái cơ bụng của chúng ta, thì tất cả những cái điều đó là coi chừng chúng ta sẽ sai. Bởi vì trong cái bài mà thầy nhắc nhở đó, như một cái đèn pha soi vào cái sự hiểu biết của chúng ta, cái biết của chúng ta nó nhìn vào cái thân đó, thì qua cái cảm nhận hoặc là qua cái thấy của nó, ví dụ như đầu tiên chúng ta dùng cái mắt của chúng ta để thấy, thì chúng ta thật sự chúng ta thấy từ đầu chí chân một lượt, tương tự như chúng ta soi vào chúng ta thấy, thì giống như cái đèn pha pha vào một giờ. Cho nên trong cái sự tu tập mà trên thân quán thân đó, nếu mà chúng ta soi được sáng như vậy đó, thì không có một cái chướng ngại nào mà có thể tác động vào. Vì vậy mà Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham mưu, tức là nó nhiếp phục tất cả mọi chướng ngại trên đó hết khi nó quán được thân, chứ không phải quán thân mà theo kiểu tứ chánh cần, trên tứ chứng cần thì chúng ta quán thân, chúng ta thấy ở thân nó có chướng ngại chỗ này hoặc là tâm nó có những niệm kia, thì do đó chúng ta mới dùng bốn cái loại định, hoặc định niệm hơi thở, hoặc là định vô lậu để quán xét xả từng niệm, hoặc là định hơi thở để đẩy lui chướng ngại trên thân nó khi nó bị cảm thọ. Đó là chúng ta tu tứ niệm xứ trên tứ chứng cần, chứ không phải là chúng ta tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn ở đây cái giai đoạn của chúng ta tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, cho nên trên thân quán thân tức là tứ niệm xứ, tu trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân. Các con nghe thôi, trên thân quán thân tức là chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn trên thân mà quán thân để thấy những chướng ngại ở trên đó, rồi chúng ta mới dùng những cái phương pháp khác để ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, đem lại cái sự bình an cho nó, đó là tứ chứng cần. Phân biệt được rõ như vậy, chúng ta biết lúc chúng ta tu ở cái giai đoạn nào và ở cái giai đoạn nào. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu rõ mới tu mới có kết quả. Còn nếu mà không hiểu rõ thì tu nó sẽ sai. Trong khi tu ở lớp mà tứ chánh cần trên tứ niệm xứ là để khắc phục những phần thô của tham sân si, còn phần vi tế của tâm của chúng ta đó, nó sẽ bị phần thô, nó sẽ bị đi hết rồi, nó lìa hết rồi, thì cái phần mà vi tế của thân tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ trên tứ niệm xứ mà chúng ta gạn lọc. Vì vậy mà cái giai đoạn này nhờ cái sự mà tỉnh thức của chúng ta trên thân của chúng ta, tức là quán thân trên thân, thì nó sẽ nhiếp phục tất cả những cái vi tế chướng ngại ở trên thân, cho nên gọi là nhiếp phục tham ưu, nó tự nó nhiếp phục, chứ chúng ta không còn dùng pháp nào khác hơn hết, chỉ có dùng quán thân trên thân mà thôi, quán cái thân trên cái thân của chúng ta thì chúng ta đã nhiếp được nó. Vậy thì mấy con sẽ đọc lại cái tập căn bản nhất của tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy ai nhiếp được, tức là người nào mà quán được trên thân, quán được thân thì nên tu tứ niệm xứ. Còn người nào mà quán trên thân, quán thân mà không được, tức là nay thì quán như thế này, lát nữa thì quán như thế khác, thì như vậy thì chúng ta không có quán được, và không quán được thì chúng ta trở về tu xả tâm vô lượng. Nghĩa là chúng ta bây giờ không còn trở về với cái lớp mà cái lớp tứ chánh cần là ngăn ác diệt ác nữa, mà chúng ta ở trên tâm xả vô lượng. Bởi vì trải qua một thời gian chúng ta tu rất nhiều vì vấn đề ngăn ác diệt ác ở trên tứ chánh cần, nhưng hiện giờ thì nó cũng còn nhiều cái phần thô hoặc là phần vi tế mà chúng ta quán thân không được. Quán thân không được là chúng ta chuyển pháp luân ở trên thân của chúng ta, tức là chúng ta từ quán chúng ta thấy cái đầu nè, rồi cái cổ nè, rồi cái ngực nè, rồi cái bụng nè, rồi cái chân, cái đùi nè, rồi cái ống chân nè, rồi cái bàn chân, đi từng phần rồi chạy lên chạy xuống, vậy đó là chuyện pháp luân, tại sao nó sai, nó không đúng. Còn nếu mà chúng ta nhìn mà thấy cái sự rung động toàn thân, các con đi kinh hành các con thấy cái sự rung động toàn thân nó rất dễ, mà không biết các con đi như thế nào, có ai biết cách thức đi mà để nhận ra được toàn thân của mình không? Nó rất dễ, nó không có khó khăn, bởi vì coi như quán thân nó không khó gì, bởi vì Đức Phật đã trang bị chúng ta những cái đề mục để mà chúng ta quán thân. Như trong cái phương pháp mà định niệm hơi thở thì Đức Phật đã có dạy cảm giác toàn thân, đó là một cái đề mục để chúng ta nhận ra cho được cái thân chúng ta. Mà Đức Phật muốn cho chúng ta tu trên tứ niệm xứ thì trên định niệm hơi thở đã chuẩn bị cho chúng ta từ cái đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ tư, thì chúng ta thấy rất rõ. Đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Mà thầy đã dạy với con tu căn bản một phút nhiếp tâm và an trú một phút chưa được, thầy cứ đâu có dạy nó con nhiều, một phút thôi, nhưng mà nhiếp tâm và an trú tâm chưa được một phút rồi thì chúng ta sẽ đi vào cảm giác toàn thân rất dễ. Mà thầy trong cái bài giảng thầy nói như chúng ta đứng trên một cái lô cốt cao thì chúng ta nhìn xuống toàn diện thì chúng ta sẽ thấy nó rất rõ. Cho nên không phải trụ trong hơi thở mà biết hơi thở, như chúng ta ở trên cái hơi thở mà nhìn cái thân của chúng ta, cho nên chúng ta không bị kẹt ở trong cái hơi thở. Do đó nó rõ ràng Đức Phật đã trang bị chúng ta trước khi tu tứ niệm xứ, thì ngài đã trang bị chúng ta trên định niệm hơi thở có những cái phương pháp để kích thích, để khi mà chúng ta trở về với tứ niệm xứ thì chúng ta biết cách mà quán thân trên thân rồi. đạo Phật, thường thường những cái phương pháp của Phật nó logic, nó như chân lý. Cái pháp này nó liên hệ với cái pháp khác, liên hệ, cho nên Đức Phật nói nó là thực phẩm, pháp này là thực phẩm của pháp kia. Mình có hàng ngày mình tu tập cái pháp này, như mình sống mình ăn thực phẩm đó, thì mình mới có được cái pháp kia. Nó logic như vậy, nó chân lý như vậy, cho nên nó rất cụ thể rõ ràng. Như bây giờ chúng ta tu định niệm hơi thở, đâu có nghĩa là hơi thở mà đưa chúng ta đi đến cứu cánh đâu, nhưng mà hơi thở để chuẩn bị những cái đề mục đó đó, những cái đề mục đó để giúp cho chúng ta, để giúp cho chúng ta tu trên tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân. Đó là những cái đề mục đầu tiên. Còn những cái đề mục như là an tịnh thanh hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thanh hành tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là quán ly tham, quán ly sân, điều đó là để giúp chúng ta ở trên tứ chánh thần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Nó rõ ràng chứ. Cho nên định niệm hơi thở là cái phương pháp để giúp chúng ta ở trên tứ chánh thần mà tu tập, và cái phương pháp để giúp chúng ta ở trên tứ niệm xứ mà quán trên thân quán tập. Cho nên cái người nào mà tu mà nghe lời thầy tu kỹ á, căn bản nhất á, thì để khi mà chúng ta trở về với tứ niệm xứ á, thì rất dễ. Vì chúng ta đã từng nhiếp tâm và an trú tâm, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, chỉ một phút thôi, rồi chúng ta nghỉ 3-4 phút, 5-6 phút, rồi chúng ta tu là một phút, và cứ như vậy tu. Và phút nào mà chúng ta nhiếp vô thì chúng ta cũng thấy giống y như vậy, chứ không phải là lúc này thì phút mà thở hơi thở dài, lúc khác là thở hơi thở khác. Nghĩa là hơi thở dài là dài, mà hơi thở ngắn là ngắn. Cho nên Đức Phật nói hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Nếu chúng ta thấy chúng ta nhiếp được cái trong cái hơi thở dài và an trú trong hơi thở dài thì lúc nào cũng là hơi thở dài. Còn nếu mà chúng ta thấy chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở ngắn, thì chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở ngắn, đừng có lúc dài lúc ngắn, đừng lúc nhẹ lúc nặng, mà lúc nào chúng ta cũng nhận thấy được cái hơi thở chúng ta nhiếp được. Thì như vậy mà chúng ta đã chủ động được cái sự tu tập của mình. Và khi bước qua tứ niệm xứ thì chúng ta quán thân rất dễ dàng. Hôm nay thầy sẽ đi kinh hành để cho mấy con nhìn thấy cái sự mà quán thân trên thân một cách cụ thể rõ ràng. Chứ nếu không thì mấy con cũng chưa, nó có những cái cách thức của nó để mà đi kinh hành, để mà quán thân. Bởi vì cái thân của chúng ta nó có cái sự rung động đều đặn, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới, để mà khi bước đi, cái bước đi của chúng ta, nếu mà chúng ta chậm á, thì chúng ta tu tập mới đầu thì chúng ta đi nhanh không có nghĩa là quá nhanh, để chúng ta cảm nhận được toàn thân chúng ta đang rung động theo cái nhịp bước đi. Rồi kế đó chúng ta đi chậm dần, để khi mà chúng ta đi chậm vậy chúng ta mới ngồi xuống, để cái cảm nhận mà cái thân của chúng ta nó liên tục từ cái chỗ đi nó chuyển qua cái chỗ ngồi nó dễ dàng, mà nó không bị mất cái cách quán thân. Còn đi nhanh được, chúng ta phải đứng lại rồi chúng ta ngồi, thì nó sẽ bị gián đoạn cái chỗ đứng, nó làm cho chúng ta bị mất đi cái chỗ mà quán thân của chúng ta. Cho nên cái pháp quán thân có nghĩa là tâm không phóng dật chứ không gì nữa, mà các con thường nghe trong kinh Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nghĩa là tâm chúng ta mà nó luôn luôn nó quán trên thân nó, thì tức là nó không có phóng ra ngoài, nó không phóng dật. Mà nó quán thân nó một thời gian thì nó sẽ định tĩnh, nó bám chặt ở trên thân nó không có còn rời ra. Cho nên nó định tĩnh, nó định là nó bám chặt như có rễ nó mập ở trên đó rồi. Cho nên nó định tĩnh. Mà nó định tĩnh thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì bảy năng lực giác chi nó xuất hiện, cho nên nó nhu nhuyễn nó dễ sử dụng, muốn gì thì nó làm theo cái nấy, tức là nó đủ tứ thành túc. Cho nên Đức Phật mới dám xác định rằng tứ niệm xứ tu 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nhưng mà chúng ta tu đúng thì nó sẽ trong vòng 7 ngày hoặc là 7 tháng là cao, chứ đâu có hơn tới 7 năm lần. Nhưng mà nói còn ngừa xa chứ thì là xa. Khi tâm chúng ta không phóng dật, định tĩnh trên thân của chúng ta được, thì lúc bây giờ nó đủ thần lực. Mà khi cúng chúng ta đủ thần lực rồi thì cần gì phải tu nữa, chúng ta làm chủ được sinh già bệnh chết rồi, thì như vậy là chúng ta xong, đâu có gì nữa. Tức là tâm mà định tĩnh trên thân của nó, thì lúc nào thân tâm của chúng ta bị gì nó định tĩnh trên đó, thì nó nhiếp phục tất cả những ưu phiền trên thân và tâm của nó rồi. Do đó nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thanh thản an lạc vô sự. Mà trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó là cái chân lý của đạo Phật. Như vậy là chúng ta đã chứng đạt chân lý ở trên đó rồi. Nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ đâu phải là còn khó khăn đâu. Còn bây giờ chúng ta cứ tu lát thì lúc dày lúc khác, lúc thì buồn ngủ nó không đặng, làm sao mà chúng ta quán thân mà chúng ta còn buồn ngủ được? Tinh thần quán thân nó tỉnh táo như vậy làm sao? Thôi thưa thầy, nói như thế này, một phút mà chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở mà nhiếp tâm và an trú được, bây giờ thầy buồn ngủ nè, thì nhất định là thầy sẽ nhiếp trong một phút, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, thì cái buồn ngủ sẽ mất liền tức khắc. Cái phương pháp nó như vậy mà chúng ta tu không có đạt được như vậy, cho nên vì vậy mà ruột tới ruột lui, chỉ còn ráng đi kinh hành mà còn nó còn ngủ tới ngủ lui, thì như vậy mấy con thấy như thế nào? Như vậy là không có căn bản, thiếu căn bản trên cái sự tu tập. Mà thiếu căn bản trên sự tu tập thì cái thời gian dài của mấy con dài không biết chừng nào mấy con mới đạt được, mới đạt được cái cứu cánh đó. Thật sự ra thì thầy thấy trong cái sự tu tập nó mấy con có tâm, nhưng mà cái tham mà tu cho nhiều giờ mà quên là cái căn bản của chúng ta phải tu tập cái gì cho nó đạt được cái chất lượng của căn bản đó. Vì vì vậy mà cái tính, cái lòng tin của mấy con, cái tính lực nó sẽ càng ngày nó tăng lên, bị kết quả. Còn mình tu mà cứ dậm chân tại chỗ mãi, rồi sanh ra các cái loại tưởng nó làm cản trở đường đi chúng ta, làm chúng ta thối chuyển, như bị cản trở hết rồi, không có còn đạt được nữa. Cho nên cái khó khăn của thầy là hướng dẫn cho mấy con mà mấy con không thấy được căn bản. Cho nên khi mà bảo quán thân trên thân thì tìm mọi cách quán như thế nào mà thầy đã, Đức Phật đã trang bị cảm giác toàn thân tôi cứ vô, cảm giác toàn thân tôi cơ thể đang, hoặc là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi kinh hành, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi kinh hành, có phải không? Mình đang đi kinh hành mà, cho nên mình cảm nhận được sự rung động của nó. Thì thầy nói như thế này để chúng ta thấy rằng cái trong cái sự tu tập của chúng ta thì mấy con lưu ý, nói thì phải thực hành, mà nói mà không thực hành thì không thể nào mà biết cách tu tập. Hay thầy sẽ đi để cho mấy con thấy. Bây giờ ví dụ như để hai tay ra thư như thế này cũng được, hay hoặc là thế này, để hai tay như thế này cũng được. Rồi chúng ta sẽ bước đi, thì dù chẳng hạn bây giờ bước đi, chúng ta sẽ cảm nhận thấy được. Ví dụ dở chân lên, chúng ta đưa tới cái thân chúng ta, cái này nó gồng, nó cứng để nó đứng này đó. Thì bắt đầu bây giờ dở chân lên, đưa chân tới cái chân này nó đưa tới thì nó rung động, mấy con cảm nhận cái sự rung động của nó. Đưa lên, đưa tới để đó, thì cái thân của mấy con nó phải nghiêng chứ, thấy không? Do đó cái chân này mấy con dở lên, cái chân này nó gồng này, nó gồng là nó giữ được, nó trụ cái thân nó chứ. Đó thì bắt đầu con dở cái chân lên, đưa chân tới đó, thì đó có cái sự rung động gì đó. Cái chân này đứng lại, cái thân này nó ngã qua được, phải không? Nó ngã qua mà nó nghiêng tới, phải không? Cái chân này nó dở lên, cái chân này dở lên thì nó có cái động này, mình cảm nhận cái động tới chân da được, nó lâu có ít đâu. Giờ nó dở lên để xuống đó, như còn thấy để xuống thì nó cái thân nó nghiêng ra thấy đó, cái động tác của nó bây giờ nó đứng qua đây thì nghiêng qua đây, phải không? Đó, các con thấy. Thì con như vậy là con quan toàn thân, mấy con từ cái chân lên trên đầu nó như quan như là nó chúng ta đâu có, nó đâu có nghiêng một cái đâu, phải không? Con thấy này. Đây là chúng ta quán thân như vậy. Bây giờ đi nhanh này. Mấy con thấy nó cứ cái thân mình nó lắc qua lắc lại, có phải không? Đó là cái thức để mà chúng ta quán thân trên thân. Nếu mà tập luôn lúc nào chúng ta cũng tập để mà chú ý được quán cái thân hành của chúng ta như vậy thì làm sao mà chúng ta tu tập không được? Nó có cái phương pháp nhưng mà nó không bị trụ vào cái chỗ nào ở trên thân chúng ta, nó không có cái điểm trụ mà nó chỉ lúc lắc qua lại, nó giống như pháp thân hành niệm nhưng nó không tác ý nữa, nó không có tác ý từng hành động. Cho nên từ cái pháp tứ niệm xứ này nó cũng vẫn đủ cho mấy con đủ thần lực, bởi vì nó gần như là thân hành niệm rồi. Thôi bây giờ mấy con ngồi nè, ngồi trên cái ghế như thầy nó bây giờ cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô nè, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít ra. Thì mấy con thấy mấy con hít vô nè, mấy con thấy nó từ ở dưới, mấy con thấy nó sự rung động của nó chứ không phải là cái hơi thở luồn vô trong này. khi mà ngồi mà thở như vậy để nhìn được cái thân quán từ trên đầu tới dưới chân nó, thì nó thấy nó rất là tỉnh táo, nó rất là tỉnh táo, chứ nó không có phải còn mờ mịt một chút nào hết. Nhưng cái sức của chúng ta tu như thế này, phải nói chứ, phải nói được cái thời gian của nó chứ. Bây giờ cái sức của mấy con tu 10 phút thì mấy con tu 10 phút, đừng có tu 20 phút. Tu 20 phút sau khi mấy con tăng lên mà 20 phút, mấy con sẽ thấy nó bị có những niệm khác liền từ sẵn. Cái sức của mấy con thấy mấy con tu quán cái thân của mình như vậy để tập cho nó quay về. Khi mấy con nói quán trên thân, quán thân, tâm phải quay vô quán cái thân này, thì lúc bây giờ con thấy như là ở trên cái đầu mình nó cục, nó nhìn xuống. Không ai, nó có cái dạng như là nó nhìn, nó ngó vô. Nhưng mà mình nhìn ra ngoài chứ mình không có ngó vô, bởi vì mình dùng con mắt mà mình nhìn nó thì nó dễ. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến thị giác thần kinh của mình. Nó làm cho mình bị mỏi con mắt, còn mình cảm nhận nó không có mỏi mắt. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta nhìn, mà dạy chúng ta cảm nhận, cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi. Quá, Đức Phật có kinh nghiệm rồi. Chứ bây giờ thấy ví dụ như thầy nhìn nè, thì ngó xuống thầy nhìn nè, tức là ở trên từ mặt thầy nè, thầy thấy xuống nè, nó như là cái ngọn đèn nó pha trên cái thân của thầy. Cái mắt của thầy nhìn nó giống như cái ngọn đèn nó pha, cái biết của thầy trên mắt thì thấy biết cái thân của nó như vậy. Nó ngồi im như thế này thì nó nhìn xuống, thì nó nhìn từ trên đầu, nó không cần phải chạy tới chạy lui vậy, nó cũng vẫn thấy từ ở trên này nó thấy biết. Mà cái nhìn nó sẽ, nếu mà chúng ta nháy mắt thì nó có một khoảng cách, nó làm cho chúng ta bị đoạn dứt cái khoảng mà nhìn thân. Cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực mà thực hiện được tứ niệm xứ thì nó nhanh lắm mấy con, nó không khó. Còn nếu mà chúng ta quán sai, chúng ta cứ quán một lúc vậy lúc khác thì chúng ta nên dẹp tu ngay cái pháp xả, xả tâm vô lượng. Mà xả tâm vô lượng thì như mặt hạnh, nó chẳng biết cái gì hết, nhưng mà nó điều kiện nó chỉ biết xả, mà nó cũng không biết bài vở hay nữa. Nó chỉ biết rằng khi ngồi lại thì tất cả mọi cái tâm niệm mà khởi lên trong tâm nó, nhớ chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, tiếp duyên người này kia, thì nó chỉ biết đây là dục, đây là ác pháp, đây là khổ đau, đây là đem đến những cái sự đau khổ, không có chấp nhận. Ở đây là thanh thản an lạc của sự thôi, thì tắt ý đuổi đi như vậy rồi im lặng. Thì lúc bây giờ nó cảm nhận thấy được thân của nó cảm nhận thấy được thân, tự nhiên cảm nhận thấy cái sự rung động của thân, thấy cái hơi thở nhẹ nhàng mà không trụ hơi thở, thì cảm nhận. Mà một lúc đó thì có một niệm khác đến thì nó sẽ đuổi, nó cứ tập như vậy chứ nó không tập khác. Thì thầy mong rằng mấy con nếu mà quán thân mà không được thì mấy con trở về tâm xả, xả vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm thì lấy tâm xả mà xả. Còn người nào mà có tâm từ tâm bi thì khởi sự lòng từ bi, thì nếu mà tu tâm từ thì phải tu sức tỉnh thức rồi, nghĩa là từng hành động tu, trong tất cả hành động của mình là một cái gì khởi lên cái lòng thương yêu của mình, nên cố gắng tránh không làm đau khổ chúng sanh. Mỗi mỗi điều là như từ cái ăn, từ cái rửa bát, từng mọi cái đều là tỉnh thức ở trên đó, gọi là tu tâm từ, để tránh những cái sự đau khổ của chúng sanh, khiến chúng ta vô tình không có tỉnh thức ở trên những hành động đó. Mà khi tỉnh thức như vậy rồi thì cái người đó trong khi ngồi im không làm gì hết thì người đó sẽ thấy được cái, cũng trở về thấy được cái thân nó tự nhiên của nó, chứ không có gì khác. Mà thấy được cái thân thì tức là thấy hơi thở rung động của thân thôi, nó cũng trở về tứ niệm xứ chứ không có chạy đi đâu khỏi hết. Nó thành tựu ở trên cái tâm không phóng dật, mà không phóng dật thì nó phải ở trên thân, ở trên thân nó thôi chứ không có chỗ nào. Tu tâm xả nó cũng trở về đó, mà tu tâm từ nó cũng trở về đó. Bởi vì mình hành động, tất cả mọi hành động thì mình rất tập rất tỉnh ở trên từng hành động đó, cho nên sau khi mà ngồi lại không vô sự, không làm gì hết, ngồi chơi hoặc là ngồi kiết già, thì lúc bây giờ cái tâm nó tỉnh táo ở trên thân nó, cũng như nó tỉnh ở trên cái hành động của nó. Vậy thì nó tỉnh táo trên thân nó là nó phải qua cái sự rung động của hơi thở, vì nó không bám vào hơi thở cho nên nó không lấy hơi thở làm cái đối tượng để mà tập trung. Cho nên vì vậy mà tu tâm từ nó đâu có cái đối tượng đó, mà bây giờ nó nương vào cái hơi thở để làm cái đối tượng nó để nhiếp tâm thì nó không đúng. Cho nên vì vậy mà nó phải trụ ở trên thân nó thấy sự rung động của thân nó không chạy đi đâu cả. Dù tu tâm từ mấy con cũng thấy nó cũng trở về thân nó, mà tu tâm xả nó cũng trở về thân nó mà thôi, không có gì khác nữa. Cho nên trên cái thân nó hoàn toàn là cái nơi tứ niệm xứ, mà cái nơi mà cuối cùng mà cái lớp thứ bảy của tâm bát chánh đạo đó là chánh niệm. Thì chánh niệm nó là tứ niệm xứ, cho nên mọi cái nó đều về chánh niệm của nó, cái niệm thân của nó chứ không gì. Đó là cái niệm thân của nó, hay hoặc là nói là cái niệm thân hành niệm, lấy cái rung động của cái thân mà nó niệm, cho nên gọi là thân hành niệm. Cho nên cái pháp thân hành niệm, mấy con thấy pháp thân hành niệm nó kiên cố, nó như căn cứ địa, như kiên cố như cổ xe, nó căn cứ địa như vậy, tức là luôn luôn nó luôn lúc nào nó cũng biết như vậy đó, thì nó có đủ 10 như lai lực, 10 như lai lực, tức là nó đủ bảy năng lực của giác viên và tứ thần túc, nó sẽ xuất hiện trên cái sự cái tâm không phóng dật, cái tâm ở trên thân đó. Nó rõ ràng cái pháp Phật nào nó cũng trở về một cái vị trí để nó được giải thoát, nó không đi sai cái chỗ tu tập của nó. Vậy mà chúng ta hiểu biết được và chúng ta biết được rõ ràng như vậy thì chúng ta làm sao mà tu tập sai được, có phải mấy con thấy chưa? Do đó thầy đi kinh hành để cho mấy con biết, nếu mà cái điều kiện mấy con ngồi tu vì cái hơi thở nó, cái thân hành nội của nó là cái hơi thở, cho nên nó khó. Nhưng mà mấy con thấy rằng khi mấy con đi, mấy con nhận ra được cái thân của mấy con nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, và cái chân các con động, các con toàn diện, các con thấy cái thân của con lúc nào nó cũng rung động hết. Thì cái đi kinh hành trong một thời gian, trong 5 ngày 3 ngày, thì mấy con ngồi lại, mấy con tập ngồi lại, ngồi lại mấy con cũng nhận được cái rung động của thân như vậy rồi, thì bắt đầu mấy con nằm, mấy con cũng thấy khi mà hơi thở mấy con nằm, mấy con thấy nó rõ ràng rằng là nó rung động về cái phần phía trên của mấy con rất là kỹ, rất là rõ ràng. Và đồng thời mấy con đứng lại, mấy con cũng cảm thấy được cái sự rung động qua cái hơi thở của mấy con. Vì chỉ còn có cái đi kinh hành là cái thân hành hoại, nó thô, nó làm cho chúng ta dễ nhận được cái cảm giác của cái thân nghiêng qua nghiêng lại toàn thân. Nó đi nó nghiêng qua nghiêng lại chứ không bao giờ mà nó đi thẳng vậy đâu. Mình nhìn thấy thẳng, người ta đi thấy thẳng, chứ thật ra nó có cái độ nghiêng của nó. Trong khi mà dở chân này bước lên thì cái chân kia nó chịu, thì nó phải nghiêng qua cái phần mà nó chịu. Rồi bắt đầu là cái chân này dở lên thì nó phải nghiêng qua cái phần bên chân kia nó chịu. Và do đó nó cảm nhận được cái sự nghiêng qua nghiêng lại của cái thân nó rõ ràng. Mấy con về tập lại, mấy con sẽ thấy cái độ đó nó đúng, nó không có sai. Thì hôm nay thầy nói như vậy để biết là sau 2 tuần lễ mấy con thấy mấy con tu đúng chưa, à, là còn hay là còn sai. Nếu nó có liên kết con, nó có liên kết nha. Bởi vì đó là những cái rung động của thân con, cho nên con quán thân á, thì con thấy cái hơi thở nó cũng có cái sự liên kết của nó ở trong cái bước đi của nó. Nhưng mà hồi nãy á, thầy đi như vậy để lấy cái hành động đi thôi, chứ sự thật là mình đang thở chứ không phải là không thở. Cho nên vì vậy mà khi mà nó yên lặng, nó quán được nó rồi, thì mình thấy cả hơi thở và cả cái bước đi của cái chân dở lên bước đi nữa con, nó thấy luôn cả. Bởi vì mình tu tập nó thanh tịnh mà, cho nên lúc bây giờ mình lắng nghe được cái rung động của cái thân của mình trên cái hơi thở và cả luôn cái bước đi của mình. Cái đó là đúng chứ không sai. Mấy con sẽ tập được rồi thì mấy con bắt đầu mấy con ngồi, rồi mấy con nằm, ngồi trên ghế cũng được, hoặc là ngồi xếp bằng cũng được, tất cả tư thế nào ngồi mấy con cũng nhiếp được, quán được ở trên thân mấy con. Và nếu mà quán được trên thân mấy con thì không lâu, coi như là khi mà cái bạn buổi hôm nay mà thầy thuyết giảng cho mấy con nắm vững được trên thân quán thân rồi, bây giờ bỏ chỗ nào mấy con tu cũng chứng. Thầy nói bây giờ mà nắm vững được mà trên thân quán thân rồi, mấy con không cần gặp thầy nữa, mấy con sẽ tu hoàn toàn, mấy con trên thân quán thân, mấy con sẽ hoàn toàn, mấy con sẽ chứng được cái đạo lực, mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết của mấy con. Hỏi cần hỏi thầy một cái gì nữa hết, bởi vì trên thân quán thân mà quán đúng thì nó nhiếp phục tham ô, mà nó hết được nó hoàn toàn, từ giờ này đến giờ khác nó không còn những cái chướng ngại trên thân của mấy con, thì mấy con sẽ thấy đó là giải thoát của mấy con chứ còn gì nữa. Mà mấy con quán thân trên thân nó nhiếp, tự nó nhiếp phục rồi, nó không còn có. Khi bắt đầu mấy con quán đúng là nó không còn có một cái niệm khởi vô, nó không còn có hôn trầm thì miên, nó không còn có cái cảm thọ này cảm thọ khác, bởi vì nó tu trong 4 quy nghi. Nó đâu có tu một quy nghi đâu mà nó bị cảm thọ. Ví dụ như bây giờ các con tu nè, các con tu 5 phút các con đi, cái 5 phút con ngồi, cái 5 phút con nằm, con đâu có nằm lâu, nó đâu có bị ngủ, phải không? Con cứ tu 5 phút thôi. 5 phút này đi nè, rồi tới 5 phút á, thì con đứng lại, rồi 5 phút con ngồi, rồi 5 phút á, con nằm, rồi kế đó thì con bắt đầu đi. Thì như vậy mấy con thấy nó còn cái chỗ nào mỏi mệt mấy con đau nhất của mấy con đâu. mà khi mà nhiếp phục được thì nó an trú, mấy con, nó an trú, nó có cái trạng hỷ lạc của nó chứ, nó có cái dạng hỷ lạc của nó hẳn hòi chứ, đâu phải là đi nó lại thích, nó thấy nó an ổn vô cùng, là thân nó rộng rang mà nó yên ổn, nó hoàn toàn nó chỉ ở trên cái thân nó quan sát rất rõ ràng mà tỉnh táo vô cùng, là nó không có một xíu hôn trầm thiền miên nào, mà lại nó tinh tấn nữa. Bởi vì cái tinh tấn giác chi nó hiện ra nó rất rõ ràng, khi nào nó có hỷ giác chi thì nó có tinh tấn giác chi, rồi nó cái niệm giác chi, nó cái định giác chi nó đều là hiện, nó bảy cái nó liên tục, nhưng mà nó còn yếu thôi, nó hiện ra nó có đủ bảy cái chứ không phải không. Bởi vì nó là tứ niệm xứ, là thực phẩm của thức giác chi mà, nó còn nghe nó rõ ràng lắm. Bởi vì mình tu nó đó, tức là mình ăn cái tứ niệm xứ thì cái bảy giác chi nó có, bởi vì nó thực phẩm của nó mà, cho nên nó phải hiện ra mà. Cho nên các con tu đúng, quán đúng ở trên thân, quán đúng rồi thì thất giác chi nó hiện. Bởi vì quán đúng trên thân, quán thân tức là đúng đúng tứ niệm xứ rồi, mà tứ niệm xứ là món ăn của thực phẩm của thất giác chi, cho nên khi mình ăn đúng món ăn đó rồi thì thất giác chi nó hiện ra. Mà nó hiện ra nó 12 tiếng hoặc là 24 tiếng đồng hồ thì cái giác chi nó đủ cái lực hết rồi, cái năng lực nó đủ. Còn bây giờ mình mới tu trong vòng 5 phút hay là 10 phút á, thì cái giác chi nó cũng hiện ra rồi, nhưng mà cái năng lực nó đủ trọn vẹn thì nó chưa, nhưng mà nó hiện ra, nó có hiện ra. Biết khi con tu đúng, còn tu sai thì nó không có, tu sai thì nó trật, còn tu đúng thì nó hiện ra rồi. Mà nó hiện ra thì mấy con thấy nó cái tinh tấn giác chi á, nó thấy thích thú tu lắm, nó không có bao giờ nó còn lười biếng nữa, tự nó thích, nó thích tu vậy. Cứ 5 phút thì nó đi, 5 phút thì nó ngồi, rồi 5 phút thì nó nằm, 5 phút thì nó đứng, nó cứ thay phiên bốn cái quay nghi, nó tu suốt đêm như vậy mà tâm nó không sống dật thì nó thành tựu chứ gì, nó đâu có mỏi mệt chút nào đâu. Nó nhiếp phục được những cái niệm khác, tất cả những cái niệm khác nó đều nhiếp phục hết, thì đương nhiên là bây giờ thầy nói bây giờ về mấy con tu nhiếp cái chuyện tướng ngày mai là chứng đạo hết nữa chứ định thôi. Không thật mà mấy con nghe có phải đúng không, nhưng mà nhiếp đúng chứ còn mấy con nhiếp sai nó chưa chắc à. Bảy năm nó chưa được gì nữa đâu. Tại vì mấy con, tại sao bây giờ thầy bảo mấy con tập quán trên thân, quán thân, tập quán thân thôi, chứ ai bảo mấy con tu tập bây giờ mà gọi là dẹp tất cả những cái đạt cho được hết những cái vọng tưởng của mấy con. Đừng, không phải bây giờ mấy con tập thôi, tập nghĩa là bây giờ mấy con tập đi, mấy con quán được trên thân, rồi tập ngồi quán được trên thân, tập từng phần, rồi sau đó mình ráp lại thì khi mà ráp lại bốn quan nghi thì ráp lại được rồi thì mấy con sẽ kéo dài được, thì chừng này mới thật tu tứ niệm xứ. Còn bây giờ đang tập quán chứ chưa có nhiếp phục tham ưu đâu, cho nên cái sức của mấy con tập quán thôi. Cho nên vì vậy mà đang tập quán mà bảo rằng bây giờ mà tôi mới có tập đi rồi chưa có được, tôi chưa có ngồi được nữa, mà bây giờ nó gọi là suốt đêm nay tôi chứng đạo thì chắc không có đâu. Nhưng mà thầy muốn nói đó là các con được trong bốn quan nghi rồi, nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều giữ được cái quán cái thân mà trên cái sự rung động của nó đúng vậy rồi, thì mấy con kết hợp là nghe thầy nói rồi thì nội đêm nay thì mấy con cũng thành tựu rồi, mấy con quán được. Còn giờ chưa chắc đã mấy con quán được, chưa quán được mà bây giờ một đêm làm sao làm thánh hiền được, cho nên chưa hẳn. Vậy mà hôm nay đó mấy con tập quán coi được hay chưa, mà quán được thì mới được. Còn người nào mà quán vô cái có tưởng, quán vô có tưởng thôi dẹp đi, tu xả giùm thầy, đặng có tưởng nó vô đặng mình xả, chứ còn không khéo thì không được. Cho nên cái người nào mà đã tu mà có nhiều tưởng rồi thì thầy thấy là quán ở trên thân coi chừng bị tưởng, quán thân trên thân, quán thân là bị tưởng. Bởi vì tâm mình trụ vô nó yên lặng là nó sanh tưởng ra, mà nó sanh tưởng ra thì thay vì người ta quán thân người ta nó sanh ra bãi giác chi thì không sanh ra bãi giác chi, mà lại nó sanh ra ba cái tưởng kỳ lạ, nào là thế này thế khác, thì lúc bây giờ chỉ còn có dừng lại mà thôi, chứ không có gì hết, thôi xả thôi, tắt ý xả thôi chứ không cách gì. Thì coi như là toàn bộ ngồi chơi vậy để chờ cho nó có những cái chướng ngại, có những niềm để mà mình tắt ý, mình xả thôi. Xả rồi lần lượt cái tâm nó quay vô, nó định tĩnh ở trên cái thân của nó quán ở trên thân tự, nó quán, chứ còn mình không có tập liền ở trên đó được, mình không có tự tập được, mà để tự tâm nó quay vô nó quán cái thân của nó vậy thôi thì mới bảo đảm, chứ còn không kéo thì mấy con sẽ tu không có tới nơi tu chỗ. Cho nên trong khi nhớ kỹ mấy con tu tập được trên thân quán thân thì nó rất dễ rồi, mà nếu tu không được mà thấy nó bị chướng ngại thì mấy con nên tu tập xả hơn. Đó thì nó có hai cái đường đi, nó mở hai cái lối cho mấy con tu, thì người nào cũng có thể tu được. Thay vì thì thầy sẽ dạy cho mấy con cái lớp tu tập, là bắt đầu lên cái lớp chính tư duy này thì thầy không có thì giờ, chứ còn nếu mà có thì giờ sau này tổ chức lớp đó, thì lên cái lớp chính tư duy này thì mấy con áp dụng vào cái lớp chính kiến là mấy con còn tiếp tục làm bài chứ chưa phải hết đâu. Nghĩa là từng cái tâm niệm của mấy con bây giờ mấy con ngồi tu tứ, coi như là tứ niệm xứ, mấy con ngồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng nó ở trên tứ chánh cần rồi. Do đó có một cái niệm đến thì cái niệm đó thành một cái đề tài của mấy con lấy cái niệm đó ra, như như Quảng Kính à, bây giờ nó có cái niệm của nó lo lắng, do đó nó mới viết thành cái bài để xả cái sự lo lắng của nó ở trong tâm. Thì như vậy thì đó là cái tu tập của cái lớp chánh tư duy, trên chánh tư duy đó, nghĩa là trên tư duy nó có từng cái niệm gì đó thì mình lại đem nó thành cái đề tài để mình sử dụng cái chánh kiến của mình để xả cái tâm của mình. Thì lần lượt từng lớp như vậy nó có căn bản lắm, nhưng mà thầy không đủ thì giờ mà để mà dạy mấy con những cái lớp này, cho nên thầy cho mấy con nhảy giọt lên liền tức khắc sau cái lớp chánh kiến, thì cho nhảy giọt lên tới cái lớp thứ bảy, tức là chánh niệm. Thì các con thấy các con gọi là nhảy lớp á, mà nhảy lớp thì thế nào cũng phải học chân, thì có người học được nhưng mà có người là học không được, chứ không phải là người nào học được, bị nhảy lớp nhảy mà nhảy quá nhiều lớp chứ đâu phải một lớp. Các con thấy từ cái lớp chánh kiến mà mấy con bỏ cái lớp chánh tư duy chứ gì, rồi bỏ cái lớp chánh ngữ chứ gì, rồi chánh nghiệp chứ gì, rồi chánh mạng gì, rồi chánh tinh tấn, nó mới cách chánh nhánh niệm. Mấy con thấy bỏ 4-5 lớp rồi chứ bỏ ít ra, nhảy lớp như vậy nhảy quá cao rồi. Thì cái sức của mấy con á, thì người nào mà đạt được á thì nó sẽ quán được trên thân nó, thì cái người đó ở lớp chánh niệm. Mà chánh niệm á, thì nó có qua cái lớp chánh định con chút xíu à, thì nó thành tựu rồi à, cho nên nó nhảy lớp cao để mình mau chứng mà à, cho nên vì vậy mà cái sức của mình đòi hỏi phải có cái khả năng rất là lớn à, như chẳng hạn nào như thầy ngày xưa thầy ngồi lại à, thầy tu, thầy chưa có tu thiền gì hết mà thầy nhiếp tâm ở trong cái pháp tri vọng đó, nhiếp vọng liền buông, thì giữ tâm của mình 30 phút không niệm. Còn mấy con 1 phút mà có niệm thì trời, mấy con nhảy lớp kiểu đó chắc là hỏng chân rồi. Còn thầy nhảy lớp được là tại vì cái sức nhiếp tâm của thầy nó đến cái mức độ như vậy, mấy con biết không? Cho nên vì vậy mà thầy nhảy lên cái lớp mà chánh niệm nó dễ lắm, bởi vì ở trên thân mà thầy quán đó, thì nó đâu có niệm vô. Các con thầy phải thấy cái sức của thầy nó có khác hơn mấy con. Còn bây giờ mấy con thấy 1 phút, bây giờ nhiều khi mấy con tu 1 phút thôi nó cũng còn có niệm vô nữa, thì thử hỏi làm sao mà mấy con nhảy lớp nổi. Cho nên vì vậy mà mấy con phải ở trên cái lớp chánh tư duy này mà để tu tập, và đồng thời nó còn có cái cửa mở ra để cho mấy con được tu, đó là cái tâm xả. Bởi vì xả tâm vô lượng nó cũng là cái pháp độc nhất, thì chúng ta bước vào chúng ta tu nó mà chúng ta xả cho tới cuối cùng chúng ta cũng thành tựu chứ, cái đâu phải không. Cho nên vì vậy mà thầy biết được con đường của đạo Phật nó có 2 cái, nó có 8 cái pháp tu để mà độc nhất, để mà nó đi vào trong cái đạo. Vì vậy mà cái pháp tứ niệm xứ nó rất là tuyệt vời, mà cái người đó phải có căn bản, thiếu căn bản thì không vô được. Còn cái người mà không căn bản thì chúng ta sẽ tu tâm xả. Thì tu tâm xả thì thầy đã trang bị cho mấy con cái tri kiến của mấy con đủ cái định vô lậu, nó đủ sức để xả rồi. Mà nó không đủ sức, ít ra mấy con cũng sử dụng được cái pháp như lý tác ý, có phải không? Mấy con sử dụng được pháp như lý tác ý mà, tác ý đúng chứ đâu có tác ý sai được. Bởi vì tất cả các cái pháp mà nó hiện lên trên đầu của mấy con đều là hoàn toàn là ác pháp, nó thuộc về tham sân si hết rồi. Những cái niệm nào mà khởi ra trong tâm của mấy con đều là thuộc về tham sân si. Mà tham sân si thì mấy con cần phải diệt nó, cần phải lìa nó, không có chấp nhận nó, không có làm theo nó nữa thì các con sẽ xả nó chứ không có gì khác. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để biết cách thức mà chúng ta tu tập, và đồng thời thì mấy con sẽ đọc lại 2 cái tập mà Út đã gửi cho mấy con. Thì những cái tập này thầy cố gắng trong những cái ngày mà mấy con nỗ lực, mấy con tu tứ niệm xứ, thì thầy biết rằng mấy con sẽ tu có nhiều cái sai ở trong đó chứ không đúng. Cho nên vì vậy mà rút tỉa qua từng cái tu sĩ mà thầy biết được những cái điều mà các con thưa hỏi thầy. Bởi vì các con trong những cái 2 tuần nay đó, thì mấy con có nhiều người hỏi thầy cách thức tu trên tứ niệm xứ như thế này thế khác, thì mấy con đã viết ở trong thơ mấy con gửi thầy, thì đã biết được những cái sai của mấy con. Cho nên vì vậy mà 2 tập sách này nó ra đời. nó ra đời để đáp ứng được cái sai của mấy con, để biết mấy con tu nó cái nào đúng cái nào sai, để nó sẽ chuẩn bị cho mấy con thật sự là đúng, không còn sai nữa. Và như vậy thì mấy con sẽ tu không có sai. Do trong cái sự tu tập mấy con đọc lại kỹ, và cuối tháng này sẽ gặp lại thầy. Thầy mong rằng cuối tháng này ít ra cũng có người tu chứng. Không, thầy nói thật mà, nếu mà mấy con tu thật đúng là mấy con sẽ chứng đạt được, mà tâm thanh thản là vô sự mấy con sẽ chứng mà. Còn nếu mấy con mà còn quán sai thì tức là mấy con nghiên cứu kỹ hai tập sách này đi, thì mấy con sẽ nỗ lực, thì nó chứng đâu, mấy con đâu có nghĩ là mấy con sẽ toàn hình biến quá này kia đâu, mà mấy con chứng được cái chân lý. Mấy con thấy ở suốt cái thời gian đó 12 tiếng đồng hồ, mấy con sẽ thấy mình sống trong thanh thản an lạc vô sự. Đó là chính của mấy con chứng đạt chân lý chứ gì. Mà nếu mà suốt trong 12 tiếng đồng hồ mà mấy con thấy tâm mình luôn luôn nó quán ở trên thân của mình, nó luôn luôn nó ở trên, nó có đầy đủ những sự hỷ lạc của nó trên đó mà. Cho nên mấy con đâu còn ham ngủ, đâu còn những cái vọng tưởng đâu. Thì thầy nghĩ rằng trong 2 tuần tới mà gặp thầy thì ít ra mà người nào mà tích cực mà tu đúng thì 2 tuần, tới 2 tuần lận chứ đâu, 2 cái bãi lận chứ đâu phải ít đâu. Mà Đức Phật nói bãi ngày, mà này tới 2 cái bãi ngày thì nó phải nhiều quá rồi. Thì ít ra mấy con cũng phải, trong cái số này nó cũng phải có một người chứ, có một người chứng chứ, không lẽ bây giờ mấy con cứ tu hoài vậy hay là do sao. Cho nên thầy nghĩ rằng càng tu mà càng được chứng được chân lý, xuống chừng nào tốt chừng nấy, đỡ người nào nó đỡ người nấy. Và những người đó sẽ, họ sẽ giúp thầy biết bao nhiêu công việc phải làm. Các con thấy rất nhiều công việc phải làm, nó vừa tổ chức ở trong trong nước mà cũng vừa tổ chức ở ngoài nước. Nghĩa là cái tổ chức của chúng ta là cái tổ chức để dựng lại cái chánh pháp của Phật, để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật, chứ đâu phải là chúng ta tu chơi đâu. Cái việc làm chúng ta coi vậy chứ nó là cái việc làm rất lớn, nó lợi ích rất lớn cho mọi người. Cho nên cái tổ chức chúng ta phải có cái sự tổ chức hẳn hoi, chứ không thể mà đơn giản được. Bởi vì hằng ngày nó càng mở rộng ra, thì nó mở rộng ra thì cái khoản chi phí của nó, như bây giờ cái lớp học chúng ta 60 mấy người, thì cái chi phí nó phải nhiều hơn chứ. Rồi bắt đầu ở đây, bắt đầu bây giờ cái lớp học chúng ta mà thành tựu, thầy nói ở đây chúng ta chỉ cái lớp học chúng ta thành tựu chừng 2-3 người hay 5 người mà chứng quả A-la-hán, thì chúng ta cứ nghĩ đi, cái số lượng người mà sắp sửa những cái lớp sau này, thì mấy con thấy cái số lượng người nó gấp 100.000 lần cái số lượng hôm nay mà thầy dạy cái lớp này. Bởi vì ai lại không ham tu, bởi vì đời quá khổ mà người ta tu, người ta giải thoát vậy, ai lại không thích mấy con. Cho nên cái số người họ sẽ tập trung đến tu chúng ta cầu cả gấp 100.000 lần của lớp học của chúng ta. Như vậy là chúng ta không có người thì chúng ta làm sao làm. Và bây giờ chúng ta có những người, ví dụ như 5 người, 3 người, thì chúng ta chưa hẳn đã chia ra mà đủ dạy các lớp đâu. Cái số lượng người quá đông thì làm sao chúng ta, ai cũng muốn tu hết mình bỏ làm sao. Mà hãy đông quá thì làm sao mình tham cho nổi. Các con biết vào cái lớp tiếng tiếng mấy con thấy bài dở như vậy mà một người mà chấm bài làm sao mà kham nổi. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta mong rằng cái lớp chúng ta đạt được thì mấy con đứng ra, mấy con làm cái công việc lợi ích rất lớn cho loài người. Cho nên cái chương trình của thầy nó không đơn giản, nó không có nhỏ như ở trong một cái tu viện, mà nó là cái chương trình rất lớn, đem cái nền đạo đức, nó không còn chùa chiền, nó không có gì nữa, mà nó là cái lớp học cho mọi người, để đem lại sự hạnh phúc cho mọi người, làm chủ được sinh già bệnh chết. Nó không còn tôn giáo nữa đâu mấy con, nó là cái đạo đức đó. Nghĩa là khi mà thầy dựng lại, nó không còn phải là Phật giáo đâu, mà cái công ơn của cái người mà chúng ta nhớ ơn đó là Đức Phật, chứ nó không phải là còn Phật giáo nữa, mà nó là cái đạo đức của loài người. Nghĩa là bây giờ các con làm chủ được sự sống chết của mấy con rồi, thì đó là cái đạo đức của mấy con chứ ai. Đạo đức không làm khổ mấy con, vì nó có khổ mấy con làm cho nó hết khổ, thì đó là cái hành động đạo đức của mấy con. Mấy con học được, mà thầy nghĩ rằng những cái điều mà chúng ta đang tu tập mà đúng, bởi vì trên tứ niệm xứ nó quá rõ ràng, nó cụ thể rồi nè. Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mình quán trên thân quán thân thì nó để nhiếp phục tham ưu chứ có gì đâu, đâu có cần gì khác nữa đâu, nó không đòi hỏi những pháp gì khác nữa. Mà quán cho được, mà quán không được thì nó sẽ không nhiếp phục được chứ gì. Nó rõ ràng. Tại vì sao mà chúng tôi biết rõ ràng như vậy? Tại vì chúng tôi biết rõ ràng là gì, nó quán không được cho nên nó nhiếp phục không được, thì nó có niệm, nó có hôn trầm thì miên, có phải đúng không? Còn nó, chúng tôi nhiếp được, chúng tôi quán được, thì do đó nó nhiếp phục được thì không có hôn trầm thì miên. Mà không hôn trầm thì miên mà kéo dài từ giờ này đến giờ khác thì đó là chứng đạt, chứ còn cái gì? Chứng đạt cái chân lý đó chứ gì. Còn bây giờ mấy con cứ tu cái tưởng này, cái tưởng khác, cái tưởng kia, thì làm sao lúc thì thấy cái thân mình rung động, lúc thì thấy cái khác, thì như vậy là cái khác đó là sai, làm sao nhiếp phục được. Còn lúc nào chúng ta cũng thấy ở đi, hãy mình bước đi thì mình thấy cái đồ rung động của thân mình như vậy, ngồi xuống thì mình thấy cái hơi thở của mình nó rung động cái thân mình như vậy, thì nó đúng y như cái quán thân của mình, không có sai cả. Thì như vậy là lúc nào cũng được như vậy hết, thì cái thời gian nó rất là vui nha. Cho nên ở đây tập đúng thì mấy con sẽ được giải thoát đúng, mà tập sai thì giải thoát sai. Nghĩa là từ lâu tới giờ người ta triển khai cái tứ niệm xứ nó không đúng cách, cho nên người ta không làm chủ. Còn chúng ta triển khai đúng cách, cách thức chúng ta hiện giờ là người nào mà thích tu tứ niệm xứ, các con thích tu tứ niệm xứ, thì các con hãy tập quán ở trên thân của mình, tập đúng. Thầy nói như vậy nghĩa là bây giờ chúng ta tập sai, nhưng mà lát nữa chúng ta tập đúng, lát nữa chúng ta tập, lát nữa còn sai thì chúng ta tập nữa, tập hoài, tập đến khi đúng thôi. Mình bền chí mà, mình tập phải đúng chứ sao. Cũng như bây giờ thầy vô thầy học võ, người ta bắt thầy đứng trung bình tấn, mới đầu thầy đứng không có được, họ cứ nói thật không vậy không có đúng, cho nên sửa đi sửa lại sửa riết thì đúng, đứng được. Các con thấy chưa, cái gì cũng tập riết thì nó phải được cái gì đó, đó là cách thức. Còn ở đây cũng vậy, mình tập mà, mình tập trên thân quán thân, chỉ thì quán thân mà cách nào Đức Phật đã dạy cho mình, cách thức đó mình nương vào cách thức đó mình quán. À, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, chứ biết đâu bây giờ mình cứ tập, mình tập có thứ con sao, rồi mình trình, mình tập rồi mình trình coi ở tôi quán cái thân như vậy, tôi thấy cái hơi thở nó vậy sao coi tôi còn đúng hay sai, rồi mình trình ra, người ta nói cái sai sai thì tập lại, chứ đừng có nghe nói sai rồi tôi bất mãn quá thôi cái gói về cho rồi, thôi cái chuyện đó thì thôi hết nói rồi, sai thì sửa chứ sai sao lại bỏ đi. Không ai mà giỏi đâu, cũng như một đứa bé mà nó tập đi thì nó làm sao nó đi được, thì do đó bà mẹ mới nắm tay nó vậy, mới nương vào cái tay bà mẹ, nó mới bước cái chân nó, mà cái chân nó có co được đâu, nó đưa thẳng vậy, nó đưa tới vậy, bà mẹ lôi nó rề cái chân nó đi, cũng như là lôi nó, chứ còn thiệt ra nó không biết bước đi nữa. Nhưng mà lần lượt nó té rồi tới lui rồi nó lần lượt rồi nó mới co cái chân lên, nó dở lên rồi nó để xuống được, nó mới bước đi được. Thì mấy con cũng trải qua đều là cái lại bò không, chứ có lại nào mà không, người nào cũng bò không mấy con, chứ có thầy cũng bò chứ thầy có giỏi mà đẻ ra được đi được sao liền đâu. Thầy nói nội ngồi trước mặt thầy, người nào cũng bò hết, trường với bò mới đầu chưa có bò được đâu, trường cái ức này là trường nó muốn chạy ra hết đó. Có phải không, trường rồi mới bò rồi mới đi. Các con thấy chưa, đó mình tập. Thì bây giờ tứ niệm xứ cũng vậy chứ đâu cũng phải gì mà khó, không khó đâu. Mình không được, mình không biết thì mình tập. Thì tập riết nó được. Mà khi tập riết được rồi, bắt đầu được rồi đó, thì bắt đầu nó mới gọi là bây giờ mới chạy. Cũng như đứa bé nó tập đi được rồi, bắt đầu nó chạy. Thì bắt đầu bây giờ mình mới chạy đua cho nó chạy suốt một đêm thì chứng đạo chứ có cái gì đâu. Đó thì mấy con thấy không? Đi được rồi bắt đầu mình chạy suốt đêm thì chứng đạo. Đó, ăn thua là cái chỗ mình bước đi được hay không nè. Ăn thua cái chỗ mà tập. Mà khi mà bước đi được rồi đó, thì bắt đầu lần lượt đi cho nó cứng chân cứng cẳng rồi bắt đầu mới chạy, chứ nó chưa cứng á nó chạy cái nó té, cho nên tập cho nó cứng cho nó quen. Do đó là bắt đầu nó tập cứng rồi bắt đầu đó mình thấy chạy được rồi đó. Thì chạy một đêm sáng ra thì người nào cũng là quả a la hán hết, trên đầu hiện hào quang sáng trưng khỏi nói. Không, thật sự mà mấy con đừng có nghĩ tưởng cái chuyện nó đơn giản như vậy đó. Pháp của Phật nó thực tế chứ nó đâu phải mơ hồ đâu. Thầy nói thì coi như là nói đùa chơi với sự thật đó, thực tế đó. Mà mấy con làm đúng thì nó sẽ được như vậy. Thì trong những cái tập sách mỏng này đó, nó sẽ nói cho mấy con thấy rõ, mấy con đọc kỹ. Thì biết từ lâu tới giờ nó mấy con sẽ tu sai nhiều, cho nên nó sinh ra tưởng này tưởng kia tưởng nọ không đúng. Và cuối cùng đem hết những cái kinh nghiệm rút ra những cái sai của mấy con đó, mà nó mới có những cái tập sách này. Chứ nếu mà không có cái sai chắc nó không có tập sách này. Thầy cứ ngỡ là ai cũng tu đúng chứ gì, nhưng mà không ngờ khi mà tu sai rồi mới biết rồi mới dạch ra mới được. Chứ còn thiệt ra thì cứ theo cái đúng của thầy mà nói thì mấy con có làm theo thầy được không? Đầu tiên vô mà nhiếp 30 phút mấy con nhiếp bằng thầy không? Mấy con cũng thua thầy rồi, phải không? Đâu có làm được. Như vậy là rõ ràng là mấy con muốn theo thầy ít ra mấy con phải tập 5 năm 10 năm rồi mới nhiếp được 30 phút không vọng tưởng. Có phải không? Thầy cho mấy con chỉ có 1 phút nhiếp tâm và an trú tâm thôi, Còn thầy vô ngồi tu chưa tu mà nhiếp tâm 30 phút mà an trú trong đó thì mấy con thấy như thế nào? 30 phút đối với một người mà mới tu như mấy con, trời ơi thấy nó lâu ghê gớm chứ. Còn đối với thầy thì thầy thấy nó có thời gian đâu. Mà bây giờ mấy con chỉ có một phút thôi mà mấy con làm chưa xong thì thầy làm sao mà 30 phút được. Cho nên ở đây nếu một phút được thì tức là ở trên thân quán thân được. Bởi vì một phút ở trong cái hơi thở mà an trú là mình được ngồi trên cái lô cốt. Nghĩa là cái người lính này ngồi lô cốt rồi đó. Bây giờ nó ngồi đó, nó không phải là ngồi đó đâu, mà nó lại nhìn cái thành của nó, cái gì không phải cái lô cốt, nó nhìn cái nó ngồi trên cái lô cốt cao đó, rồi nó nhìn cả cái khu vực của nó đó, cái chu vi, nó nhìn cái chu vi của nó, kêu là cái căn cứ địa của nó. nó ngồi trên cái lô cốt cao trên đó, nó nhìn cái căn cứ địa của nó giặt mà nào mà bò vô là nó nổ, nó chết hết đó, nó không cho vô đâu. Cho nên vì vậy mà nó ngăn chặn nó hoài, coi như là cái nó ngồi trên cái lô cốt cao của nó mà nó nhìn cái căn cứ địa của nó không có cho giặt nó tiến vô đâu. Cho nên khi mà nó quán được rồi thì đâu làm sao mà có cái chướng ngại gì mà xâm chiếm được. Cho nên nó nhiếp phục tham ưu hết mà. Đấy, các con thấy đó là cái điều kiện cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Đó, thì hôm nay thầy đã trang bị cho mấy con đủ rồi, cách thức đi ngại các con thấy không? Thấy rồi. Bây giờ cái ngồi thì mấy con khó nhận quá, bây giờ thầy thở mấy con khó. Còn cái đi hồi nãy mấy con thấy cái thầy thân thầy nghiêng qua nghiêng lại phải không? Các con thấy rõ không? Thì bây giờ các con muốn tu tứ niệm xứ thì mấy con phải về tập cái này, là tập cái đi trước, rồi đi được rồi bắt đầu mới ngồi. Bởi vì cái ngồi mà thầy ngồi thầy hít thở, thực ra cái thân của thầy nó rung động thì mấy con không có thấy được đâu. Bởi vì cái sức tỉnh thức của mấy con nó không có tỉnh cao. Còn nếu bây giờ mà mấy con từng người mà mấy con ngồi đi đó thì ít ra thì phải 30 phút một người để mà thầy kiểm nghiệm. Trong khi đó thầy phải giữ cái tâm thầy bất động để mà quan sát cái sự nhiếp tâm quán ở trên thân của mấy con thì mới nắm vững được. Coi trong khi đó mấy con tu từ phút thứ nhất cho đến phút 30 để xem coi có từng cái niệm gì xảy ra trong đó không. Thì cái này nó mất công mất thì giờ thầy quá lớn. Mà trong cái số người mà ngồi đây mà cứ người nào cũng 30 phút không mà kiểm thì chắc chắn là thầy không có thì giờ rồi, có phải không? Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con tu, mấy con quán thân trên thân mấy con, bây giờ mấy con nương vào hơi thở, mấy con cảm nhận thân, mà có niệm thì mấy con biết, là mấy con có niệm mấy con biết chứ sao là mấy con không biết. Mà biết tức là mấy con chưa nhiếp phục được, tức là mấy con quán thân sai hoặc là quá sức của mấy con, quá sức cái sức của mấy con. Ví dụ như ở chừng 5 phút mà mấy con tu 10 phút là mấy con cũng bị rồi, nó lờ mờ rồi chứ không có gì, tức là nó không có tỉnh. Cái cũng như cái đèn mà nó pha mà bây giờ nó hết điện rồi, cho nên nó mờ rồi, nó soi không rõ nữa rồi. Bởi vì cái sức của mấy con nó đủ sức của nó pha trong 5 phút thôi, mà giờ tăng thêm nó 10 phút thì cái số điện nó lại hết rồi, cho nên nó lại mờ. Nó mờ thì nó quán nó không có rõ, nó không rõ thì nó làm sao nó nhiếp phục tham ưu được, cho nên nó có ưu phiền, nó tác động vô. Các con thấy chưa? Cho nên cái sức của mấy con nó chưa đủ thì mấy con tu ít, đừng có tu nhiều mà nó không có rõ, nó không có cụ thể rõ ràng. Cho nên vì vậy mà thì mong rằng mấy con sẽ về đọc lại cái tập này, rồi mấy con tập, rồi mấy con ghi, đừng có ghi lung tung, đừng có hỏi cái chuyện trên trời dưới đất, mà hỏi ngay cái chuyện quán thân trên thân thôi. Cái chỗ tu tập này đi, đừng có hỏi cái chuyện năm xưa, cái chuyện gì đâu á, đừng có hỏi nào là thấy những cái câu kinh câu kệ gì, đừng có hỏi cái thứ đó, mà hỏi ngay cái chỗ pháp tu, cái này là quan trọng. Bây giờ con tu tứ niệm xứ này, con thấy con nhiếp như vậy đó, nó như thế nào thì cứ nói rõ đúng hay sai, xin thầy xác định cho con. Rồi thầy nói sai phải tập lại thì cứ về tập lại, chứ đừng có thối chí. Nó có vậy thôi thì mấy con sẽ một thời gian, một tháng hai tháng khi mà quán được rồi, mà một tháng hai tháng mấy con quán được rồi thì mấy con sẽ thấy cái chứng đạo của mấy con bao xa. Bởi vì quán được thì nó nhiếp phục được tham ưu chứ gì, thì nó sẽ đâu có lâu, chứ đâu phải ngồi đó mài mò đâu mà hoài đâu. Mà bây giờ chỉ tập quán cho được, đừng có nghĩ bây giờ tu như thế này cả. Mà trong khi đó tập như vậy đó, muốn quán cho nó được như vậy đó thì mấy con phải giữ độc cư. Chứ mấy con không giữ độc cư đó, thì mấy con quán không được đâu. Bởi vì nó thanh tịnh thì mấy con mới lắng nghe được nó, và mình luôn luôn tập trung vào cái thân của mình. thì mình sẽ thấy được rõ ràng. Đó thì hôm nay trong cái vấn đề mà tu tập như vậy, thầy nhắc nhở như vậy để rồi mấy con sẽ về, mấy con sẽ đọc lại những cái điều kiện cần thiết cho cái sự tu tập của mấy con. Đó thì còn ở đây mấy con hỏi thầy không? À, trong cái câu hỏi này thì con hỏi thầy thì con tu về tâm xả. Tâm xả bởi vì con ngồi đó mà giặc nó đến thì con quyết tử để đối nó, thì tức là có giặc, còn tu tứ niệm xứ là không có giặc tới, giặc không có tới được, không có một cái mặt nào mà xen vô trong tứ niệm xứ chúng ta được. Bởi vì trên thân quán thân, cái phương pháp quán đó, quán thân là nó ngăn chặn không còn giặc nào mà xen vô, cho nên nó nhiếp phục tham ưu hết, cho nên nó khác. Còn bây giờ tu tâm xả thì sẵn sàng chiến đấu, tôi ngồi chơi, con hiểu không? Con ngồi đi con. Đó là con tu tâm xả, còn từ cái đi, cái thức dậy rồi đi đều là tu tâm xả hết, chứ không phải tu tứ niệm xứ. À, nếu mà con tu như vậy đó, thì nó cũng sẽ thấy nó quay vô ở trên cái thân của con. Nhưng mà nó có những cái chướng ngại pháp. Còn cái tu tứ niệm xứ là mình chủ động điều khiển hoàn toàn, nghĩa là tôi quán thân thôi thì tất cả những cái kia đều không lọt vô. Rồi bây giờ tôi tập quán thôi chứ chưa phải đâu, tôi tập cho được. Tôi tập được rồi thì tôi mới kết hợp bốn quay nghi này, thì trong một đêm hoặc là trong 24 tiếng đồng hồ để tôi thành tựu. Đó là cách rất nhiều. Đi con, thầy trả lại cái tập dưới của con. Rồi. Cho nên con tu tâm xả như vậy rất tốt con. Điều kiện mình không thể mình nhiếp tâm ở trên thân của mình mà tu tứ niệm xứ thì mình tu tâm xả như vậy là hoàn toàn là tốt. Hôm này ở ngoài cái xóm con có ba cái ông mà nhậu rượu này, sao mà ông hát lớn quá. Như vậy là mấy con nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ không vô rồi. Còn con mà tu tâm xả thì con chiến đấu tận cùng, tức là lúc bây giờ mà bị động đó, phòng hộ mắt tai mồm miệng kêu nó quay vô, tức là nó sẽ giữ được cái thanh thản của nó, khi nó quay vô nó giữ thanh thản của nó. Thì cái hồi hôm này cái số ngoài đó thầy nghe ở đây mà thầy nghe nó thì ở ngoài con nó thì đủ hết nghĩa là không có lọt được. Mà mấy ông nhậu này sao mà họ karaoke dữ quá không biết, thành ra nó làm đậm mình giữ nó. Nhưng không sao đâu, cho mấy ông vài bữa khang tiếng là hết khỏi. Được rồi, con tu tâm xả thôi, con cố gắng con tu thế nào cũng đến, tức là tu theo mặt hạnh á, tu theo mặt hạnh thì nó sẽ đến nơi đến chỗ. Con cũng tu tâm xả đó mà. Con đem mổ xẻ từng niệm ra đó để mà con xả nó đó.
Con thân mình, nhưng mà thầy chưa dạy cái niệm thật của bốn cái. Thành ra con mới tu được cái tướng ngồi và tướng đi.
Đây là cái trường hợp mà con ghi vô đây đó là còn phải xả này kia được đó. Nhưng mà khi mà con liên kết được với bốn cái quay nghi rồi đó, cứ mỗi khi đó con tu 5 phút à, mà cứ 5 phút thì tức là con sẽ xả, con sẽ hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ, con nhiếp phục được hết tham ưu, nó không còn trả đến rồi. Mà cái pháp này rất là hay, nhưng mà phải tu nó nhiếp một quán cho được cái thân của con. Mà quán được thì con thấy khi mà quán được nó không có một niệm nào mà xen vô hết, nó không chướng ngại nào mà vô được, nhưng mà nó phải tu bốn quay nghi của nó.
Con bạch thầy là con muốn giải thêm cái vấn đề này, tức là những ngày mà con tu cái này thì con sẽ có thấy xuất hiện những ngày mà con đã tu cái thứ nhất này, có nên đi tu nên con muốn giải thầy thêm, thì con muốn thì thầy xin lại cái gì mà con đã tu cái gì, cho nên con phải thầy đúng sai thầy đã trả lời cho con rồi, con sẽ không tiếp tục tu. Nhưng mà vì nó có hai cái cách rồi, cho nên là con bạch thầy là con thấy cái khoảng thời gian mà con chồng của con ấy, con thấy như thế này, trước là con bắt đầu từ 11 giờ con bắt đầu đi ngủ, 1 giờ con bắt đầu dậy, con hôm nó hoàn toàn nó tỉnh thức một cách rất là tốt, cho nên con thức luôn thôi đi. Nhưng mà con chỉ có hai cái tư thế thì con nằm con ngồi trên cái giường. Thế thì sư thầy là con bắt đầu con cứ thử nghiệm là cứ một tuần con đánh thâu đêm hai ngày liền, xong con lại nghĩ sư thầy con bạch thầy là có nên như thế không, hay là cứ chỉ 1 giờ đến 2 giờ, đến từ 11 giờ đến 1 giờ thôi, khi nào nó thật cái cơ thể nó đầy đủ cái lực của mình đi luôn,
cái
ngủ luôn, hay là mình cứ như thế là bắt đầu mình
được. Con tu vậy không được, con tu giờ nào ra giờ nấy, nghĩa là 11 giờ đi ngủ rồi 2 giờ thức dậy thì cứ như vậy là giữ đúng, hoặc 10 giờ đi ngủ rồi 2 giờ thức dậy là cứ giữ đúng giờ giấc nó thôi. Không, con cứ giữ cho đúng giờ và cứ như vậy cho đến khi mà con kết hợp bốn quay nghi, con bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều trên quán tinh thân con hết được, thì lúc bây giờ đó mà con mới tăng luôn, con đánh rớt luôn hết, con thấy là cái quán thân của con nó sẽ nhiếp phục được tất cả những cái chướng ngại pháp hết, thì bắt đầu con kết hợp con sẽ quyết định là con sẽ tu cái giờ luôn, từ giờ này đến giờ khác không cần ngủ nữa. Bởi vì con nằm đó là con đã nghỉ rồi, con nghỉ mà nghỉ trên sức tỉnh thức của con rồi, cho nên cơ thể con nó không phải là nó thiếu ngủ đâu, nó nằm nó yên đó là nó nghỉ đó, thì nó nghĩ nên tức là nó phục hồi cái sức lực của cơ thể con rồi. Còn cái tâm con nó hoàn toàn nó tỉnh, nó không có khởi niệm gì hết, hoàn toàn nó luôn luôn nó thấy được cái thân con, tức là nó tỉnh nó mới thấy được cái thân toàn thân con, nó cũng đang nghĩ đó mà, cho nên nó khỏe, nó sung mãn lắm. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ được rồi thì nó cái cơ thể của chúng ta nó sung mãn vô cùng, là nó không có thiếu cái sức, nó không mất sức, nó không có dụng công gì nhiều đó. Cho nên trong cái sự tu tập này đó, khi mà bốn cái quan nghi này mà kết hợp được rồi thì con sẽ đánh rớt luôn, con khỏi cần ngủ, đánh luôn. Còn bây giờ nó chưa, giờ giấc con phải nghiêm chỉnh, nó chưa trọn á, kêu là tứ niệm xứ quán, cái tứ niệm xứ nó chưa trọn, nó được cái quan nghi này mà quan nghi khác nó chưa được, thì lúc bây giờ con hãy tập cho nó trọn vẹn. Mà khi mà nó trọn hết bốn quan nghi rồi thì chúng ta kết hợp nó vô thành một cái cổ xe của nó để cho nó chạy đó, thì có cổ xe tứ niệm xứ đó, thì coi như là liên tục của nó thì con thành. Cho nên vì vậy mà bây giờ tập quyết tâm tu tứ niệm xứ thì phải vậy. Còn hiện bây giờ đó thì những cái thời giờ mà nó nghỉ xả rồi đó, cái hồi mình tu tập tứ niệm xứ mình quán tinh thân thì nó không có niệm rồi, nhưng mà khi mà xả nghỉ thì nó có thì mình muốn để cho nó được bình an đó, thì con dùng cái pháp quán là tư duy hay định vô lậu, hoặc là các cái pháp khác như là an tịnh thân hành để đẩy lui những cái mỏi mệt trong thân con thì cái điều được hết. Nhưng mà sao mà khi kết hợp mà tu tứ niệm xứ rồi mà kết hợp liên tục rồi thì không có được pháp gì xen vô hết, chỉ duy nhất có tứ niệm xứ mà thôi. Như vậy là mấy con người nào mà thích cái pháp nào thì mấy con phải nỗ lực tập cái pháp đó. Còn cái pháp xả nó cũng rất là tuyệt vời, mấy con nó trở về, mấy con sẽ thấy khi nó trở về, nó quay lại, nó xả nó xong rồi, nó bình an rồi, nó quay trở lại nó thì nó thấy nó rất rõ ràng. nó rất rõ ràng, nó thấy cái thân nó rất rõ ràng ở trên cái thân của nó, mà mình không trụ vào cái chỗ hơi thở, không trụ vào cái chỗ nào hết, để tự nhiên nó ở bình an ở trên đó thì nó tâm xả an lạc. Cái tâm xả nó cũng vậy. À, con như là Liễu Châu con tu, con cũng thấy được đó. Có phải không, khi nó trở về thanh thản rồi, con thấy nó ở đâu? Nó phải ở trên thân con chứ nó không cách nào khác. Mà chúng ta không phải quán thân như là cái pháp tứ niệm xứ, nhưng mà nó cũng tự nó quán, tự nó ở trên đó, nó thấy. Bởi vì nó ở đâu nó thấy đó à. Tâm của chúng ta nó ở đâu nó thấy đó. Cho nên nó nhẹ nhàng lắm. Mà hễ có mặt người nào mà xuất hiện ra thì nó đuổi, mà không có thì nó ngồi nó chơi. Nó ngồi nó chơi với nó nghĩa là nó nhìn nó chơi thôi, chứ nó không có chơi với ai hết. Đó là cách thức nó chơi với nó, tức là nó sống độc cư với nó, mà nó an trú, nó thích thú một mình, nó không muốn nói chuyện với ai hết. Cái người mà tu tâm xã không thích nói chuyện. Mà khi mà có người nào mà nói chuyện với nó rồi đó, thì nó lôi đi, rồi khi mà trở về thì nó hơi nhập nhằng một vài bữa một chút xíu, rồi nó cũng trở về với cái tâm xã của nó, chứ nó cũng không khó khăn lắm. Bởi vì nó xả vô lượng tâm mà, cho nên nó có gặp khó khăn thì nó cũng cố gắng nó xả ra hết. Ở đây còn Quỳnh Ân. Theo con á, về ăn thì con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình thôi. À, lúc nào mình cũng nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi con tập dần bảo hiệp hơi thở tịnh chỉ ngưng đi. À, rồi bắt đầu con giữ thanh thản để từ từ coi thứ cái hơi thở con nó ngưng được mức nào hay mức nấy thôi. Còn lúc nào con cũng nhớ là con xả thôi, coi như là con tu xả thôi, chứ còn con không có quán ở trên thân quán thân đâu. Mà con tu xả có chướng ngại, như cái thân con đau nhất chỗ nào thì con dùng pháp con xả cái chướng ngại đó, còn cái tâm con nó có cái niệm gì thì con dùng cái pháp con xả thôi, rồi trở về với thanh thản an lạc như thường. Con chỉ có cái pháp đó duy nhất vậy thôi, không có gì hết. Chứ con tập thêm để tình chỉ hơi thở thì lúc mà nó ra đi đó thì con chủ động được cái hơi thở, con bảo khi mà như này hết rồi con, có chút này. Cho nên con chỉ có tập bao nhiêu đó thôi, con đừng không có tập nhiều. Cho nên bây giờ sức khỏe của con ngày ngày càng yếu, càng suy yếu. Vừa rồi thì ở đây có thầy Như Hải về đây, là cái người đầu tiên mà về đây á. Thầy về đây với bốn với ba vị nữa, đều về đây đầu tiên ở tu viện này tiếp nhận bốn vị. Thì trong đó có thầy Như Hải. Thầy Như Hải hôm nay thầy vừa mùng bảy rồi đó, thầy đã tịch rồi, thầy đã chết rồi, thầy cũng được tin thầy đã mất rồi. À, cho nên cái người mà bốn người đầu tiên về đây á, sáng về đây á, thì trưa thì công an mời ra huyện ạ. Đó là cái những cái kỷ niệm đầu tiên ở cái tu viện này, khi mà mở cửa để mà đón nhận tu sĩ về đây thì bốn người đều được mời ra công an hết, mời ra ngoài đó hết làm việc. Cho nên thầy Như Hải là một người đã được ở ngoài huyện đã nghỉ. Ngoài đó trưa mai bây giờ mời, trưa nay mời thì trưa mai mới thả cho về ở quê ngủ được đêm mũi cắn mà bây giờ thầy đã tịch rồi. Còn mấy người kia đó thì họ còn sống, chưa chết, chỉ có thầy Nguyễn Hải là đã ra đi rồi. Và cũng là một cái điều mà thầy cũng là người tích cực, rất là ham tu, mà thầy xin nhắc lại ham tu. Nhưng mà có cái điều là thầy lọt vào trong cái trạng thái tưởng, mà thầy ngồi thì thích thú lắm, nó an trú trong cái tưởng, cho nên vì vậy mà thầy khuyên hãy xả ra. Nhưng mà thầy nói an trú nó khỏe quá mà xả thì uổng, cho nên đâu dâu thầy cũng mang theo cái trạng thái đó. Thầy ngồi thì nó an lạc lắm, nhưng mà thầy không chịu xả thì nó không được. Phải xả để tới khi mình làm chủ được như vậy mình chết thôi, chứ không phải là tìm cái lạc gì. Nhưng mà thầy nói với thầy là bây giờ mình tu từ nào tới giờ nó đi đến cái chỗ này nó cũng không phải là dễ, không phải là dễ, mà được an lạc như thế này thì nó là hạnh phúc rồi. Theo thầy thì thầy nói tôi tu được như vậy tôi thấy tôi cũng thỏa mãn, không còn lần nữa. Cho nên khi thầy chết thì thầy cũng được an ổn, nhưng mà có cái là không làm chủ thì cũng chết thôi, đang không làm chủ. Thầy bị bán thân vừa rồi, thầy bị bán thân, nhưng mà nhờ cái cách thức tu tập rồi nhờ cách thức lưỡi bệnh mà thầy cũng đi được cũng nhưng mà cái miệng thầy hơi méo, nó giật qua nó méo chút, thầy nói cái giọng nó hơi khó nghe, nghĩa là cũng mạnh trở lại rồi nhưng mà khó nghe. Tới bữa mùng bảy rồi thì thầy đã được về làm thầy ở ngoài đó, thì cái người em của thầy đó báo cho thầy biết thầy cũng bình an, không có sao hết. Trong khi tịch thì cũng tỉnh táo, và đồng thời thì mùng tám, ngày mùng bảy chết thì mùng tám thiêu rồi đem cái tro đó mới rải xuống biển, bị ở đó ở Quỳnh Nha Trang mà, là đem rải xuống biển hết. Coi như là thầy bây giờ mát lạnh ở dưới biển. Còn ở đây thì mình không có biển, chắc chắn là mình phải chôn trong đất rồi, còn không có chạy đi đâu khỏi. Thì ở đây là những cái phần mà thầy trả lời nữa con. Thầy xin nhắc lại, khi mà tu tứ niệm xứ đó, khi mà chúng ta quán được thân thì nó có cái trạng thái hỷ lạc. Nhưng mà trạng thái hỷ lạc chúng ta đừng có chú ý trạng thái hỷ lạc, chúng ta biết có lạc chứ không phải cần có hỷ lạc. Có ham tu, có thích tu, nhưng chúng ta đừng có chú ý nó, mà chúng ta hãy chú ý trên thân chúng ta, tức là quán thân thôi. Còn có hỷ lạc kệ nó, chẳng lo gì hết. Bởi vì cái hỷ lạc của nó đó là nó xuất hiện qua cái thất giác chi, hỷ giác chi đó, phi năng giác chi, hỷ giác chi đó, thì cho nên nó có cái hiện tướng đó. Nhưng mà chúng ta đừng chấp mà cứ trụ tâm vào chỗ đó thì sai. Cho nên chúng ta chỉ quán lo quán cái thân thôi, có không có kệ nó, chỉ biết quán thân thôi. Bởi vì mục đích chúng ta quán thân để nhiếp phục, cho nên nhiếp phục những cái ưu phiền. Còn cái lạc của nó là trong cái thất giác chi nó phải xuất hiện thôi chứ không có gì. Nhưng mà chúng ta đừng có chú ý, mà chú ý thì nó sẽ bị tưởng, nó sẽ bị tưởng lạc, chút tưởng như lạc, nó không thành giác chi nữa mà nó bị sai. Bởi vì chúng ta chú ý chúng ta thấy thích thú, mà do thích thú tức là nó còn dục. Còn chúng ta không chú ý, chúng ta chỉ cần biết quán thân thôi, mặt có lạc không lạc cũng được, không cần biết cái thứ đó, không cần. Do đó thì mấy con sẽ thành tựu. Rồi còn gì cái phần mà của cô Liên Châu thì thầy sẽ con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp được cái địa đầu, có lúc bị bồng bềnh không thưa thầy, và nó có ảnh hưởng gì đến thần kinh con không? Con Diệu Huệ một hỏi thầy, con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp cái đầu, dẹp được cái đầu có lúc bị bồng bềnh không thưa thầy? Thực sự ra thì khi mà tu tứ niệm xứ thì không có cái gì mà xảy ra được cái tinh thần con hết. Bây giờ trong khi mà nó còn những cái trạng thái đó thì con phải tu xả trước cái đã con, xả cho hết rồi con mới nhiếp vô tứ niệm xứ thì nó không có. Vì trước kia chắc có lẽ là con trụ ở trong cái ở đầu con hay như thế nào đó mà nó làm cho con bồng bềnh phải không? Bây giờ hết chưa con? Nó cũng là một cái phần ảnh hưởng của thần kinh đó con, chứ nó cái dạng đó là nó cũng có một phần ảnh hưởng thần kinh, nhưng mà người dừa nó sơ sơ thôi chứ không có gì đâu. Thì khi mà bị như vậy đó thì con phải ý bảo nó trở lại bình thường, đừng có bồng bềnh cũng mới được. Thì con hỏi, con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp được cái đầu có lúc bị bồng bềnh. Mấy con lên trên này ngồi được. Bồng bềnh không thưa thầy? Và nó có ảnh hưởng gì về thần kinh con không? Nó đúng là nó cũng không có sao đâu con, nhưng mà có cái điều kiện là khi mà nó còn có chướng ngại như vậy đó thì mặt nó, con cứ con quán nó trên thân con thôi. Để một lúc con quán nó trên thân con thì nó tự nhiếp phục được. Con để đó đi con. Nó tự nhiếp phục được chứ không có gì đâu. Thì nó không sao, một thời gian sau nó sẽ dẹp hết những cái đó con. Dẹp hết những cái bồng bềnh đó. Mấy con có những cái điều kiện mà lạ đó thì có dịp thầy sẽ cho biết. Cho biết cái người nào mà có cái trạng thái mà lạ mà tu tứ niệm xứ, mấy con tu tứ niệm xứ mà nó có những hiện tượng mà xảy ra lạ đó thì thầy sẽ kiểm, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con thêm xin cho phần đó. Kính bạch thầy, vì chân con còn đau và cổ con lúc đó quay qua quay lại và ngước lên đau quá, nên con dùng pháp đuổi những chướng ngại trước khi ngại trước khi thì con dùng định niệm hơi thở đuổi. Con tác ý thọ là vô thường, cái cổ hãy trở lại bình thường, trở lại không được đau nhức nữa. Hai cái đầu gối phải trở lại bình thường, đau nhức hãy lui đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, cứ như vậy chừng 10 phút con xả nghỉ. Khi thì con dùng thân hành niệm đưa cánh tay ra đuổi. Con tác ý an tịnh thân hành, con tiếp tục tác ý như vậy cũng chừng 10 phút rồi con nghĩ. Bây giờ cổ và chân con đã hết đau, nhưng nếu tu ít thì được, chứ tu nhiều con phải ngồi ghế ít đau chân hơn. Con tu tứ niệm xứ 10 phút, nghỉ 1 phút trong 30 phút. Con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Bắt đầu con nghĩ nghỉ 1 giờ, thở từ đầu, từ trên đầu con hít vô hơi thở từ đầu xuống chân, rồi con đặt hơi thở từ dưới chân, con thở ra hơi thở theo chân lên đầu. Càng tu con càng thấy tỉnh hơn và thích tu hơn. Có lúc con tu hơn luôn 30 phút canh nghỉ, nhưng chỉ tu thử sức thôi. Kính bạch thầy, con tu từ từ, chỗ chậm chậm, chỉ biết hơi thở lên xuống từ đầu đến chân, và từ chân lên đầu chứ không có cảm giác gì hết. Như vậy có đúng không thưa thầy? Con cảm ơn thầy. Con tu như vậy nó sai con, bởi vì con chỉ thấy cái hơi thở nó đi lên đi xuống, mà con cảm nhận được cái sự rung động của nó, cảm giác toàn thân tôi biết đưa vô, cảm giác toàn thân tôi biết, tức là con sẽ cảm nhận sự rung động đó thôi. Chỉ có cảm nhận sự rung động thôi. Thế giờ các bạn còn thấy cảm nhận của toàn thân của con bằng cái rung động nhẹ ở trên đó thôi. Bởi vì cái thân, cái hơi thở con hít vô nó có cái sự rung động của nó, chứ nó không phải nó rung động. Thì cảm nhận sự rung động, cố lắng cảm nhận sự rung động, đừng có thấy cái hơi thở mà chạy lên chạy xuống. Thấy hơi thở chạy lên chạy xuống coi chừng bị tưởng không, nó sai. Cho nên mình tập quán thân á, tập quán thân là tập cảm nhận cái thân mà Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết hít ra. Đó là cái lời của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta làm đúng theo cái lời dạy, đừng làm sai. Cảm giác tức là cảm nhận cái thân của mình, con hiểu không? Thì đừng có mình cảm thấy cái hơi thở mà đi lên đi xuống, mà cảm nhận sự rung động. Cho nên trong cái bài thân hành niệm thì Đức Phật đã xác định rất rõ, cảm giác thân hành tôi biết hít vô, thân hành tôi biết động, cảm giác thân hành tôi biết hít vô, cảm giác thân hành tôi. Đó là được xác định cho chúng ta thấy cái sự rung động của cái thân, chứ không phải thấy hơi thở chạy lên chạy xuống. Thì như vậy chúng ta tu mới đúng. Khi quán thân con không có nhìn hơi thở mà vẫn biết khi hít vô, thì cái ý chỉ biết quan sát từ đầu xuống chân, và khi thở ra thì cái ý biết quan sát từ chân lên đầu. Như vậy phải không thưa thầy? Đúng, cái đó là đúng đó con. Tức là mình quan sát, nhưng mà mình quan sát là mình đứng mình nhìn nó với một cái tự nhiên, chứ không phải chạy con. Chạy nó cũng sai nữa, chạy nó thành nó chuyển pháp luôn. Cho nên mình không có chạy theo, không có chạy từ từ chạy xuống rồi chạy lên chạy xuống vậy. Mới đầu thì mấy con bị cái trường hợp mình hay chạy theo, còn cái này không. Mình hít vô cái mình cảm nhận từ trên đầu tới dưới chân này mà không thấy cái hơi thở luồn ở trong đó, thì tập như vậy nó mới đúng. Ráng cố gắng đó. Muốn tập như vậy thì mấy con tập đi trước, bởi vì cái hơi thở nó khó lắm. Là do cái mình cứ mình ngồi mình thấy y như là cái hơi thở nó chạy luồn, chạy trong thân của mình thì nó bị tưởng hết. Cho nên mấy con tập cái độ nghiêng, cái độ lung linh cái thân của con đi á, thì mấy con dễ tập. Để tập cái đó, cái phần thô đó, bởi vì cái thân nó đi nó thô lắm, cho nên nó dễ nhận ra. Mà khi mà tập mà nhận ra được rồi á, thì nó con cứ dễ dàng lắm, dễ dàng khi ngồi nó con nhận. Ngoài giờ tu, có lúc con cũng quán như vậy có đúng không? Không, cái trong khi tu á, thì mình phải tu có giờ giấc đàng hoàng. Còn nghỉ xả thì mình có thể ở trong tứ chính cần mình ăn án gì khác nó được rồi. Thôi mình khỏi cần nữa, mình khỏi cần. Diệu Đức một lúc nữa sẽ ở lại hỏi thầy thêm cái phần con muốn có những cái trạng thái của tưởng, sẽ hỏi thầy coi nó đúng hay sai. Diệu Đức nữa hỏi. Con hạnh từ hỏi thầy. Con hỏi thầy. Dạ con, cái này là tâm xả của con thôi. Con ráng, nếu mà chấp nhận tâm xả thì ráng mà tu cái tâm xả. Tất cả những chướng ngại gì đó thì cứ mình xả. Mình xả rồi tự nhiên nó thanh thản thì nó trở lại thân con. Lưu ý cái phần tâm xả thì dễ thôi, không có gì. Nó không có khó, khó là ở chỗ tứ niệm xứ. Còn xả thì nó không có. Bởi vì xả thì mấy con biết ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, nó tinh tứ chính cần rồi, không có đâu. Cái đó nó không có bị, mình không bị ức chế tâm, mình không bị trụ tâm, mình không có chỗ nào hết, nó dễ. Tâm xả mình ngồi chơi, con thấy ngồi chơi nó có chướng là xả, không chướng là thôi đâu có gì hết. Thành ra nó rất là đơn giản. Bây giờ hết rồi phải không con? Coi như là thầy trả lời xong cho mấy con hết rồi. Còn ăn hỏi gì đó con hỏi đi. Theo thầy thiết nghĩ thì gợi ý giúp con ha, thì con nên mà tu tâm xả hơn, bởi vì con hay bị tưởng đó. Giờ thì nếu mà con quán ở trên thân, con quán con trụ trên đó thì nó sẽ sinh tưởng ra, cho nên tốt hơn mà tu tâm xả là tự nó cái tâm của con nó sẽ quán ở trên thân con thì nó hay hơn, và vì vậy mà nó không có bị các cái trạng thái tưởng, vì con hay bị tưởng đó. Cho nên vì vậy mà con tu tâm xả chỉ xả thôi, ngồi chân nhưng mà nó cũng sẽ tới nơi tới chốn một cách rất là dễ dàng, không có. Cho ông Châu Lợi Bằng Đạt, ông cũng tu tâm xả, tức là ngồi quét tâm chứ không có gì, cho nên đó là cái mục đích quét tâm. Còn cái tu tứ niệm xứ nó khác đó. Nó phải tu thật sự là nó luôn luôn nó tập quán ở trên thân đó. Cho nên nó bám chặt ở trên thân đó. Cho nên nó rất khó, cho nên cái người bị tưởng đó, thì cái mà trụ vô mà quán ở trên thân nó thì nó bị sinh ra tưởng đó. Cho nên theo thầy thấy con nên, mặc dù hiện giờ có lúc là con thấy cái tứ niệm xứ con rất rõ chứ không phải thân, nó quán rất rõ, nhưng mà nếu mà con đặt tâm mình quán lên đó thì con bị tưởng không được đâu. Thì theo thầy thấy thì con nên tu tâm xả tốt hơn hết. Nó thì nó bây giờ ở trên cái cổ con mà bị thấy nó ngọt á thì nó cũng là cái dạng của tưởng rồi đó, con dị tưởng á. Con tắc ý lại nó thì dị tưởng hãy lui đi, ở đây cái thân phải bình thường như mọi người chứ không phải được có cái dị tưởng. Cứ tắc ý, cái con tắc ý đó nó sẽ giúp cho con. Cho nên vì vậy mà con trở lại tu tâm xả, khi mà nó bị vậy đó thì con tắc ý xả cái dị tưởng nó đi. Cái dị tưởng nó hết thì nó trở về bình thường con. Thì lúc bây giờ tâm nó con tự làm nó sẽ không còn chướng ngại, nó sẽ không còn cái tưởng nữa, thì nó sẽ trở lại ở trên thân con. Cho nên con tu tâm xả là tốt nhất. Ở đây là con nó đã bị những cái tưởng rồi đó con. Cho nên con nhớ tu tâm xả.
Con có đang muốn tu quan nhiên.
Coi như là con tu bốn quan nhiên đều là hoàn toàn ở trong thân thả an lạc vô sự để nó có chướng ngại được con xả. Chứ không phải là chỉ có tứ niệm xứ tu bốn quan nhiên đâu, mà tu tâm xả vẫn tu bốn quan nhiên, lúc là con đi, lúc con nằm, lúc này kia, nhưng mà xả có chướng ngại xả, mà không có chướng ngại thì nằm cũng bình thường, mà đi cũng bình thường, có chướng ngại thì xả, không có gì đâu. Nghĩa là xả là coi như là xả hoàn toàn, đi đứng nằm ngồi đều xả hết. Còn cái kia nó người ta quán thân trên thân, tập quán đi đứng nằm ngồi cho nó quen rồi, người ta mới cấu kết nó trở lại thành một cái chuỗi của nó, để mà chúng ta ở trên cái quán thân đó mà chúng ta tiến tới, mà chúng ta chứng đạt cái chân lý. Còn mình xả hết thì mình cũng chứng đạt chân lý.
Thầy mà nó con
cũng
chỉ giờ đây là nó liên tục luôn trong một tiếng rồi.
Không, bây giờ xả thì con liên tục đó con, ngồi tu tâm xả con nó liên tục, nó không có rời ra đâu con. Coi như là con xả mà lúc nào cũng xả hết, ngồi chơi nghĩa là coi như là tâm xả nó không có cái thời gian nữa, nó ngồi chơi nó không có làm gì hết, nó không có tập trung, nó không có mệt nhọc gì hết à. Nhưng mà có là xả mà không có thật, ngồi chơi nó cũng vậy, từ sáng tới chiều nó, bởi vì tu tâm xả nó vậy, còn nó cứ khép chặt mình ở trong khắp luôn, xả luôn, nó không có gì giờ nghỉ, ăn nó cũng xả nữa. Để nó ăn mà nó nói bữa nay ngon đâu, mày xả mày chết mày dục. Nó lúc nào nó con cũng thấy con tỉnh thức ở trên cái chỗ đó để mà xả nó hết. Bữa nay có khởi sao mà cho cái đồ ăn này sao ăn không có được. Đó là xả luôn cái chỗ chê nữa. Khen chê nó xả hết. Lúc đây thầy nói tới cái ăn thôi, nó cũng ngồi đó mà nó xả. Cho nên nó tu luôn luôn, lúc nào nó cũng tu hết, tu tâm xả. Xả vô lượng tâm mà con nghe cái chỗ vô lượng tâm chưa? Cái gì nó cũng xả hết à. Để nó khởi nó bình thường thôi, nó không có gì thôi. Mà nó có thì con xả. Coi như là tu tâm xả mà ngồi trong thất, như mà cảnh đóng cửa hoài nó không đi ra ngoài, nó là như vậy là xả đó. Còn đi ra ngoài coi giờ nó tiếp là nó không xả đó. Con nhìn thấy cái này cái kia tức là con đâu có xả, nó không biết vô. Cho nên cố gắng xả, tức là mình cố gắng mình ngồi lì một chỗ nào đó, ra ngoài nó riết ra hết. Hết thì nó thành tựu.
Là nếu tâm xả thì tụi con phải ở trong thất suốt chứ không
ở trong thất cũng đi ra ngoài, nhưng mà khi nào nó yên tĩnh, nó không bị động thì mình ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài cũng phòng hộ lắm con, chứ không khéo nó nhịp cây này cỏ nó dính vô, nó không quét ra mà để dính vô. Cho nên mình tu tâm xả là nỗ lực, đừng có ít đi lắm, nó chỉ sống ở trong cái thất của mình, rồi đi tới đi lui trong thất của mình thôi, để cho nó xả. người ta học nó không có tiếp vô, tức là phòng học chặt vậy.
Thì là suốt từ sáng đến chiều tối khuya.
Khuya cũng vậy. Đi khất thực, đi ngồi ăn cơm, đi rửa bát này kia, đều là gắn tâm để coi thử coi cái tâm của mình có gì vậy.
Dạ, nếu có cái niệm gì đó là...
Có niệm gì là nó ra. Ví dụ như giờ mình đi rửa bát mà ra hết nước, bắt đầu nó hơi bực bực trong đó thì không có được. Có nước thì rửa, không có thì lát nữa rửa. Chứ còn không có bực bực, ở đây xả luôn hết, ở vui vẻ, có vậy thôi thì con xả. Bởi vì tu tâm xả mà, không có chướng ngại gì lọt vô được, cái đầu của nó xả ra, không có để.
Tác ý
tâm thanh thản. Nhớ
cũng lâu lâu tác ý câu ấy.
Lâu lâu tác ý để nhắc chừng nó thôi thanh thản. Rồi nó thanh thản rồi, nó có chứa ngại gì
cả. Còn cái cảm nhận
thì tự nó cảm nhận thì kệ. Chứ mình không có tu nó, nhưng mà nó cảm nhận thì con cứ để. Bây giờ nó thanh thản thì nó cảm nhận. Mà mình không tu nó, mình tu nó thì tức là mình tu cái gì chứ. Để tự nhiên. Phải nói là chưa bao giờ con cố gắng tu tập bằng những ngày tháng này, bởi vì nhìn thấy thầy và cụ quá cực khổ. Tuổi ngày càng cao, còn con cũng đã gần 50 rồi, và hơn nữa là cần trả lời kết quả tu tập đúng chánh pháp cho khối đại thừa. Cần phải giúp thầy giúp Út một chút gì trong việc hoằng dương chánh pháp, bao động cơ động lực thôi thúc con. Xong đúng như thầy nhận xét, con đã tu mất căn bản và đọc quyển bản tóm lược đường lối tu tập Phật giáo Nguyên Thủy đến trang 16-18 thì giống như tình trạng của con vậy. Do biết rõ khả năng của mình nên con luôn chấp nhận sự tiến chậm. Xong đúng nghĩa, cười là tiếng khóc vô không lệ, cười thay cho tiếng khóc khi lại chợt nghĩ đến các động cơ thôi thúc trên. Liều thuốc hôm nay giúp con dĩnh biệt hết các tạp niệm, các pháp thế gian để chuyên tu tập xả tâm trên tứ niệm xứ. Có vậy mới càng thấy giá trị của lớp đào tạo hôm nay. Con thành tâm sám hối với thầy với những gì sự trì trệ đã qua, và con sẽ cố gắng hơn. Đối với con hiện nay như phải diệt hết cái buồn ngủ bằng những giờ tập thân hành niệm, và những lúc buồn ngủ kéo đến con tập chánh niệm tỉnh giác. Ngoài giờ ra thì con tu tập ngồi xả tâm, khi vô thấy sự rung động thân lên xuống, đến khi nào tỉnh táo hoàn toàn, tâm quy vô thanh thản vô sự, đó là nhiệm vụ và mục tiêu con phải làm. Trong hôm kia khi thầy đọc chỗ con ghi phần tập thân hành niệm, thầy có vẻ lắc đầu, vậy con nên tập nhiếp tâm vào hơi thở trong một phút hay làm sao? Lát nữa nếu có thời gian con cứ xin thầy chỉ lại cho con. Bởi vì thầy thấy con tu tập nó mất căn bản đó, cho nên do đó mà các con không nhiếp phục được cái buồn ngủ hôn trầm của mình. Ráng tập lại một phút nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, để khi mà gặp cái trường hợp mà nó tấn công thì mấy con chỉ cần dùng một phút nhiếp tâm và an trú mạnh mẽ thì nó sẽ đuổi nó đi. Qua buổi dạy hôm nay, thầy nói ai thích tu tứ niệm xứ thì tu tập lại không nản. Vậy thưa thầy, bây giờ con tập tứ niệm xứ quán thân trên thân, nhưng con tập kỹ một phút đi được, nằm ngồi được không? Nghĩa là con tập cái đi thôi, chứ tập riêng cái phần đi. Khi nào tập cái phần đi được rồi thì mình tập được cái phần tứ niệm xứ, thì tập cái phần khác. Chứ còn mà tu một cái phần mà chưa được thì cái phần đi mà chưa được mà tập cái phần ngồi thì chưa có nhận rõ, mà chưa nhận rõ thì nó lờ mờ, thì nó bị những cái niệm khác, nó bị những chướng ngại khác tác động vào. Mà khi nó tác động vào như vậy thì các con sẽ tu tứ niệm xứ, nó sẽ dằn chinh tại chỗ mà nó không tiến bộ. Mà nó không tiến bộ thời gian sau thì nó bị ức chế và nó sinh ra các cái trạng thái tưởng, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên trong khi đó chúng ta tu cái đi thôi, chỉ đi rồi mình nghĩ mình coi như mình nghĩ là mình cũng tu tâm xả thôi. Có những chướng ngại gì thì mình dùng pháp tác ý mình xả trong khi mình nghĩ. chứ không phải là nghĩ là mình thả lỏng luôn, mình nghĩ không phải vậy đâu. Mình nghĩ là coi như là cái người tu tâm xã người ta ngồi chơi đó, người ta phản là mình nghĩ. Nhưng mà tu tập tứ niệm xứ là rèn luyện tứ niệm quán trên thân quán thân đó, là cách thức quán chỉ có hành làm đi trước, mình đi được rồi thì mới quán tiếp, còn mình đi chưa được thì không nên tu các cái quay nghi khác. À, tập cho được một cái quay nghi đó là mình tu có căn bản, còn nếu không á thì mình tu lu bù từ cái đi đứng nằm ngồi mà cái nào nó cũng chẳng ra cái nào hết, nó chưa có được, nó chưa có rõ, thì coi như là con sẽ tu dụng chân tại chỗ mà tứ niệm xứ nó chẳng ra tứ niệm xứ, mà coi chừng nó bị ức chế tâm. À, nếu vẫn biết rằng tạp niệm và buồn ngủ con phải đang tháo gỡ, nhưng thích tu tứ niệm xứ là một lẽ mà theo thầy thì con có nên tu tập lại tứ niệm xứ được không? Được chứ không có sao hết, nghĩa là mình tu tứ niệm xứ là tu theo những cái lời mà thầy dạy, và nhất là cái căn bản của tứ niệm xứ mà thầy đã in ra, thầy đã gửi cho mấy con đó, tập lại đọc lại cái đó kỹ để rồi mình có thể mình tu tập trên tứ niệm xứ. Nếu được thì bốn quay nghi ấy luân phiên đều đều, à, hai khi nào ngồi một phút nghỉ một phút, tập hết 30 phút, hãy qua cách đi đứng nằm không? Bây giờ con chỉ tập có một cách là đi thôi, chứ còn đừng có tập cái khác. Tứ niệm xứ hiện bây giờ mấy con tập, à, tập quán thân trên thân trên cái cách đi, à, để mà cảm nhận được cái sự mà rung động của cái thân của mình theo cái bước đi nó thô, nó dễ nhận. Có tập cái chân nó nhận được, nên khi mà nó nhận được những cái thô của nó, lúc nào nó cũng nhận y chang một cái hành động đó, cái hành động cảm nhận đó, thì mới là thay đổi quay nghi đó. Thì bắt đầu con tập đứng, à, đi rồi đứng, bây giờ mình đứng mình nương vào cái hơi thở của mình để cho mình thấy cảm nhận từ ở trên đầu tới dưới chân của mình một cách rất là cụ thể rõ ràng. Bởi vì khi mà nhận qua được cái đi rồi thì sau đó nhận qua cái hơi thở nó vi tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó ở trong thân mình hơn, nhưng mà mình cảm nhận được sự rung động dễ dàng là tại vì mình đã nhận cái sự nhận của cái thân của mình qua cái bước đi của mình tập nhiều lần, nó nhuần nhuyễn rồi, do đó mình tập tới cái đứng. À, tập đến cái đứng rồi thì mới tập tới cái ngồi, tập tới cái ngồi rồi thì mình mới tập tới cái nằm, nó cũng phải nhận được cái sự rung động của thân nó trong cái vi tế của cái hơi thở từ trên đầu tới dưới chân. À, cái thường thường là mình bị khó vì cái hơi thở, là mình thấy được cái hơi thở là nó ở mũi, nghĩa là nó thở ra thở vô ở mũi, và cái thứ hai nữa cái thấy rung động thì nó thấy ở ngực và ở bụng, cái mấy cái đó nó thấy rõ, còn cái chân tay của nó thì nó không thấy rõ, cho nên cái khó của cái hơi thở là như vậy. Còn cái đi kinh hành nó rung động cả cái thân của nó có thể nó từ cái hơi thở của chúng ta nó cũng làm cho rung động cái phần trên, còn cái thân nó nghiêng qua nó nghiêng lại thì nó làm cho chúng ta cảm nhận rất rõ, cho nên nó khó, nó đi thì nó dễ, nhưng mà khi đứng thì nó khó rồi đó. Nhưng mà mình tập nhuần nhuyễn cái pháp mà quán thân ở trên cái đi kinh hành rồi thì bắt đầu nó quán thân ở trên cái hơi thở thì nó rất dễ, nó không còn khó nữa. Bởi vì cái kia nó quen rồi, nó nhuần nhuyễn rồi, cho nên cái này vi tế dù nó nhỏ nhiệm đến mức độ nào như cái hơi thở mà nó hít thở cái bụng và cái ngực chúng ta nó phình lên sọt xuống đó, chạy xuống đó, thì chúng ta vẫn thấy được cái rõ ràng là cái thân của chúng ta nó từ dưới chân nó có sự rung động, nó rung động nhẹ của nó chúng ta cảm nhận được, đó là chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Còn nếu mà thấy mình tu tập tứ niệm xứ không được thì mình tu tâm xã có gì thôi. Thì thầy thấy tâm xã nó cũng rất cần thiết, mà tâm xã thì không có thời gian, nó không có thời gian, nghĩa là lúc nào cũng tu được hết, nó lúc nào mình cũng tu cái tâm xã được, nó không có thời gian. Dạ con.
Thầy cho con xin học. Thầy vì tu tập tứ niệm xứ mà giống như bốn loại nghi, ví dụ lúc đi thì có sự nghiêng ngả nghiêng của cái thân, hay là lúc còn lúc ngồi và lúc nằm và lúc đứng thì cái thân nó ở cái thể là thăng im thăng phẳng, cho nên là con muốn có một cái trăn trở ở chỗ này. Con muốn là ví dụ khi ngồi mà quán thân trên thân, thầy nói là ví dụ quán như một cái ngọn đèn bật lên bật sáng lên một cái thì nhìn thì rõ cái ngón tay của mình từ đầu đến cuối, Thế thì con muốn cả cái thân khi mà ngồi, con muốn dùng câu nói của Võ Tắc Thiên nói là đi vào nhà tắm mới biết được thân của mình, thì đấy là quán thân. Thế còn sự rung động của trong thân từ đầu đến chân đó là thọ, thì con hỏi như thế có phải không ạ?
Bởi vì á, coi như là coi như là mình dùng con mắt của mình nhìn á, đó là quán bằng mắt. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật đã dạy mình bằng cái cảm nhận. Cảm nhận tức là cảm giác toàn thân tôi chưa vô, cảm giác toàn thân tôi chưa vô. Thì dạy mình cảm nhận. Cho nên vì tại sao mà không dùng mắt mà nhìn, mà vì dùng mắt nhìn á, thì nó bị cái thị giác của chúng ta nó nhìn lâu nó bị mỏi mệt. Còn cái cảm nhận này nó không bị mỏi mệt, mà nó không bị mỏi mệt đó thì nó không bị gián đoạn. Còn cái kia nó mỏi mệt, nó nháy mắt chút xíu thì nó cũng đã mất cái sự quan sát của cái thân. Cho nên cái quan sát mà bằng mắt thì coi như Đức Phật không có dạy chúng ta, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta cảm nhận. Cho nên ở đây thầy muốn lấy những cái điều mà của Phật dạy, nhưng mà thầy ví dụ để cho con thấy như một cái ngọn đèn nó pha vào một cái vật gì đó thì nó soi vào nó thì nó thấy rõ. Cũng như bây giờ đó, con nhìn cái thân con dùng con mắt thì con nhìn xuống thì con thấy từ chân lên đầu liền, nó thấy liền ngay liền từ chân lên đầu liền. Nó không phải là nó, nếu mà cái vật mà cao hơn nó, dài nó thì nó phải đảo mắt. Ví dụ như thì nhìn
thế
cái
con phải quán chân dung
à, có như là quán nó quán chân dung á, thì nói chung là nó thấy toàn thân của nó thôi, chứ nó không phải là quán nó không phải thấy để mà đẹp hay xấu, mà nó thấy toàn diện cái thân của nó thôi. Nghĩa là trọn vẹn nó thấy cái thân nó thôi. Chứ không phải là quán cái chân dung. Nói đúng quán cái chân dung thì đúng cái chân với con, nhưng mà có cái điều kiện là quán cái chân dung để thấy cái hình sắc nó đẹp xấu ở trong đó. Còn cái này không, nó không hút toàn thân, nó cảm nhận vậy thôi. À, hoặc là nó thấy vậy thôi.
Ví dụ như ngón tay là từ đầu đến
từ đầu
là có cảm nhận là cái hình dung của
cái hình dung của ngón tay. Rồi cái thấy ngón tay thôi. Mà nhưng mà thấy được thấy ngón tay này.
Còn sự rung động tức là cái thọ.
À.
Tức là nó có bốn cái thân thọ tâm pháp.
À.
Dạ.
Nhưng mà cái cảm nhận này là cái cảm nhận bắt đầu, cái cảm nhận của mình qua cái ý thức cảm nhận của mình.
Dạ.
Thì cái thân này nó qua cái sự rung động cái này thôi.
Dạ.
Còn bây giờ mình dùng con mắt mình nhìn thì không có cần phải rung động.
Dạ.
Mình nhìn nó. Thì do đó nhìn từ đầu cái chân này cũng như một cái đoạn đèn nó pha nó dọi ra đây, thì đó là cũng là quán cái thân.
Vâng, thưa thầy thì ngồi là nhắm mắt vào, nhưng mà dùng quán cái thân như thế có phải là dùng tưởng không ạ?
Tưởng con, còn nhắm mắt thì con cũng thấy ngón tay con là con bị tưởng.
Thật. À, thế ạ.
Nó đặc biệt nó dùng ý thức, nó dùng sáu thức của nó, mắt tay mũi miệng thân ý thức của nó. Cho nên nó dùng cái cảm nhận là dùng cái thân thức của nó, cái cảm nhận của nó, cái cảm nhận đó, mà cảm nhận thì nó có sự rung động. Còn con mắt thì nó thấy cái hình dáng.
Dạ.
Cái chân dung đó, con nói chân dung là con mắt. Thì nếu mà con nhắm mắt lại thì con không thấy chân dung nó đâu.
Dạ.
Con hiểu không? Mà con thấy chân dung nó là con bị tưởng.
À,
con sai.
Rồi
con hỏi. Con ngồi đi con. Cũng được con, không sao hết. Bởi vì con tu phần nhiều là con tu cái tâm thanh thản, là như sự đó là con tu tâm xả con. Con tu tâm xả, cho nên có chướng ngại có gì con xả là hết được hết. Được con, cái đó là con xả đó. Cho nên con này bây giờ tu tâm xả thôi. Còn tu tứ niệm xứ là tự mình quán trên thân, nó nhiếp phục, nó không còn một cái chướng ngại gì. Thì con cái sức con không nhiếp phục chưa, không có được. Cho nên con chỉ tu tâm xả. Bởi vì cái thân con bây giờ là cái thân nó bệ rệ rồi, cho nên nó có những cái cảm thọ, lát nó đau chỗ này rồi nó hết, rồi đau chỗ khác, tức là nó bị chướng ngại. Mà con bây giờ mà nhiếp cho được cái tứ niệm xứ để cho nó nhiếp phục được những cái đó thì cái sức con nó không đủ, không đủ, nó yếu rồi. Cho nên vì vậy mà con chỉ có tu tâm xả rồi con cũng vẫn thấy nó tự nó quán lại trên cái thân con thôi, nó bình an, nó quán lại thân con thôi, chứ không có gì. Cho nên con tu tâm xả, con ghi trong cái tập dở của con đó là tu tâm xả, nó tốt rồi con. Không có gì đâu con ngồi đi. À, tu tâm xả được chứ mấy con đọc sách được nè, đọc gì cũng được hết, đều được hết, không có gì hết. Còn tu tứ niệm xứ bây giờ mấy con tập trên thân quán thân á, thì cái giờ mà mấy con nghỉ đọc nó, mấy con đọc sách được cũng được hết, không có gì hết. Nhưng mà khi mà cấu kết nó bốn quay nghi rồi thì không được đọc nữa rồi. Nghĩa là bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi mấy con cấu kết được cái tứ niệm xứ quán được rồi, thì lúc bây giờ không còn được đọc, không có được nghe, không được gì hết, hoàn toàn dẹp hết, coi như là quán được rồi. Còn mà mấy con quán chưa được thì mấy con đang tập thì được đọc nghe nghiên cứu này kia những điều mà mình coi cứ coi nó như thế nào. Mà nếu mà mấy con thấy mình quán được, ví dụ như đi mà mấy con quán được thân con rồi, ngồi mấy con thấy quán được rồi, thì bây giờ còn đang tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thuần thục, thì lúc bây giờ các con không cần đọc, bị duy nhất mấy con còn có cái pháp này thôi chứ không còn pháp khác nữa. Mấy con đọc làm cho loãng cái tâm của mấy con thì nó lại còn dở hơn. Cho nên khi tu tứ niệm xứ, con quyết tâm tu là mấy con tập quán rồi, mà quán được rồi thì các con thấy đúng. Khi nào mà bị hiển bữa nay là thầy đưa lại cho mấy con thì cho mấy con hai cái tập sách, hai tập sách mỏng, nó có cái giá trị là nó cấu kết, là nó cụ thể, nó rõ ràng để cho mấy con nhận ra được cái sự tu tập của mấy con. Người nào mà tu tâm xả thì hoàn toàn phải ở trên xả, còn người nào mà tu tứ niệm xứ thì phải tập quán trên thân quán thân, có hai cách như đó thôi. Mà quán được thì mấy con sẽ đi tới được, mà quán không được thì đương nhiên là mấy con sẽ không đi tới được, có vậy thôi. Còn xả thì mấy con lúc nào mấy con cũng phải giữ gìn cái tâm xả ngoài, bất cứ giờ phút nào đi đứng nằm ngồi nó không có phải như tứ niệm xứ nữa. Nó khác hơn tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nó có cái pháp, cái phao, còn cái tu tâm xả nó không có phao, nó chỉ có cái tri kiến, cái ý thức của mấy con để xả nó thôi. Cho nên nó khác cái phần đó. Cho nên vì vậy mà hai cái phần tu thì cái nào nó cũng quay trở lại tứ niệm xứ, nhưng mà cái bắt buộc quán ở trên tứ niệm xứ, còn cái không bắt buộc nhưng mà xả hết thì nó cũng quay trên tứ niệm xứ, nó cũng thành tựu ở trên tứ niệm xứ, nó cũng sinh mạng trên đó. Nhưng mà cái thì bắt buộc mà cái thì không bắt buộc, cái thì ôm cái pháp tứ niệm xứ, còn cái thì không ôm pháp tứ niệm xứ, tự nó ôm, tự xả hết là nó ôm vô đó. Nó hiểu rõ được như vậy thì mấy con tu nó không có còn sai nữa, thì nó không còn đi đâu mà tật đường nữa, à, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Rồi con cứ về tập cho nó thuần thục rồi mới trình cho thầy. Bây giờ con đã thấy con tập con ngồi vậy mà con cũng nhận thấy được, con quán được cái thân con y như con đang đi rồi, nghĩa là cái rung động của cái thân đi á mình thấy nó thô rồi, nhưng mà sau khi mà ngồi lại hay nằm mà con đều nhận thấy được cái sự dao động rung động của cái cảm nhận của cái thân con, nó cũng nó mặc dù nó vi tế, nó nhỏ nhiệm hơn, nhưng mà con vẫn thấy rất rõ là thì nó nhuần nhuyễn như vậy rồi thì các con trình lại cho thầy. Bây giờ con chưa đọc được gì. Còn bây giờ nếu mà tu tập bây giờ tới cái giai đoạn nằm hoặc là ngồi mà con nhận cái ra không được thì con hỏi lại cho nó kỹ lại được cái thức nhận ra như thế.
Con đứng thì con có cảm nhận rồi nhưng con chưa trình thầy. Bây giờ con muốn biết thì con trình thầy lại cảm nhận cho nó đúng thì bắt đầu đấy con.
Nghĩa là con mà nếu quán ở trên đó đó mà nó đúng đó, là nó không bao giờ có một niệm gì phải ra ở trên cái chỗ con nằm đó. À, con đứng cũng vậy, nó không có niệm là đúng, mà nó còn có niệm là
thầy, nó không có niệm là một, thứ hai nó không, nó tỉnh thức, hoàn toàn tỉnh thức.
Phải rồi, nó hoàn toàn tỉnh. Thì nó tỉnh mà hoàn toàn nó cảm nhận từ đầu chí chân nó, mà nó tỉnh nó không có cái niệm gì, nó không kiến nào gì, đó là con đã đúng chưa quý vị? Con hỏi cần hỏi thầy cũng biết, bởi vì thầy dạy rồi thì mấy con sẽ, thầy nói bây giờ bỏ mấy con trong rừng tu cũng chứng đạo nữa chứ đừng hỏi cần mà hỏi thầy, nó dễ vậy đó. Khi mà thầy dạy kỹ rồi thì bắt đầu mà mấy con nhận ra được tu tập đúng rồi thì bây giờ bỏ đâu mấy con cũng chứng đạo nữa, không có chạy đâu khỏi, bởi vì đã nhận đúng rồi, mới phó tứ niệm xứ mà nhận đúng như mình ôm vào được rồi, mà ôm vào được rồi thì coi như là không bao giờ mà lọt nước biển nữa đâu mà sợ, chỉ còn cái đó mà thành công. À, mấy con nữa ở đây thì nếu cảm thọ, bởi vì con tu tâm xả thì nếu mà có cảm thọ thì con sẽ dùng tác ý con xả để mang thức. Thì con bởi vì tâm xả con biết là cảm thọ thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành đó là cách thức, hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân, biết tôi thở ra, thì cái đó là con đẩy lui cảm thọ con rồi. Nó có cách thức ở trên cái tâm xả con, nó có cơ như cái phương pháp, nhất là cái định niệm hơi thở là nó sử dụng rất nhiều ở trên cái tâm xả. À, cái đó là tác ý rồi. Lẽ đương nhiên là thầy dạy con nhiều cái đó rồi thì con quá, chứ không lẽ bây giờ con bỏ mấy cái đó sao? À, bây giờ cái cảm thọ con này, cái đầu con nhất nè, thọ là vô thường, cái đầu nhất này đi đi an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh, đó là cái cách thức thầy dạy con đẩy lui bệnh rồi mà, thì đâu có lý nào bây giờ tới tu xả này con bỏ nữa sao? Đó là cái phương pháp xả đó. Nó quay xả là con xả cách nào đây? Nó đâu phải con học từ lâu tới giờ là cái phương pháp xả, con hiểu không? À, hiểu chưa? Làm sao không, thầy đã dặn rồi, con xả hết thì nó ở đâu con biết không? Nó ở trên thân con, tức là nó quan thân, thầy đã nói rồi. Mà nó ở chỗ xả hết nó quan không, nó không ngơ rồi chắc chắn là con lọt trong không tưởng rồi còn gì. Thì như vậy là con xả hết rồi nó ở đâu, thầy đã nói hồi đó rồi, tại con không nghe hả? Trời đất ơi, thầy nói quá nhiều rồi. Khi cái tâm xả rồi, thầy nhắc bậc hạnh nó xả rồi thì bắt đầu nó thấy cái thân của nó, tự nó thấy thân đó, bây giờ nó hơi thở nó thở ra thôi. Thầy lấy bậc hạnh này làm kinh nghiệm để cho mấy con thấy là người tu tâm xả. Con quên không, chứ nó làm sao nó rứt trong không được, phải không? Nó không mà làm sao nó biết gì nữa mà nó xả. Còn này không, nó ở trên thân nó mà, cho nên ở trên tự nó, ở trên thân nó thì nó thấy cái chướng ngại gì nó xảy ra, có niệm gì, bởi vì nó ở thân thì nó có tâm có thọ nó gì, thì nó có chướng ngại thì nó xả nữa. Con hiểu chưa? Nó tâm xả mà, nó ở ngoài, nó ở trong không thì nó làm sao nó thấy được những cái chướng ngại này, cho nên nó lọt trong không viên xứ rồi thì nó làm sao thấy được, cho nên nó đâu làm ở trong không. Nếu nó không thì tức là nó vào trong cái vô ký, nó hôn trầm thì miên, nó mới ngủ rồi thì nó không rồi, hoặc là nó ở trong không tưởng, thì do nó không với con xả hết thì nó đâu có ở trong cái chỗ đó được đâu. Mà đây là con xả bằng ý thức, cho nên khi đó nó, cái ý thức của con nó sẽ, cái biết của con nó sẽ ở trên cái thân của con rồi, nó không chạy đâu rồi, nó cũng tự quay vô. Cho nên thầy nói rồi, tại con quên, con nghĩ tưởng, cái này là con tưởng ra không, chứ khi mà chúng ta xả bằng ý thức đó, thì nó không thể có được cái điều đó. Trừ ra chúng ta dừng cái ý thức của chúng ta, dừng không có cho niệm đó. Còn này chúng ta xả những chướng ngại của nó mà, bây giờ cái niệm nó tới, chúng ta xả nó bằng cách chúng ta hiểu nó, bằng cách chúng ta xả nó, hoặc cảm thọ đến, chúng ta xả bằng cái phương pháp đàng hoàng, bằng ý thức chúng ta đẩy lui. Cho nên ý thức chúng ta không mất, ý thức không mất thì nó làm sao không được. Cho nên vì vậy mà cái ý thức đó nó phải ở trên cái thân của chúng ta, không? Con thấy chưa? Con đại tưởng nó, con tưởng không chứ không có không. Vừa tới chưa đọt đó mà tưởng nó không là con. À, bây giờ đó con, lúc nào có cái hoài nghi của cái, về cái hoài nghi con ngồi xuống đi con. Hoài nghi tới hạnh của cái người mà tu lập á, thì cái ngồi chơi nó cũng là ngồi trong cái hoài nghi của nó, ngồi thẳng đứng đàng hoàng. Còn cái người đời họ ngồi cái họ thủng xuống một đống này nè, thì cái đó là cái đời. Còn chúng ta là cái người tu á, lúc nào cái ngồi đi đứng, sau này mấy con học cái lớp chính nghiệp, tức là cái thân hành của mấy con đi đứng nằm ngồi phải đúng quay nghi của nó, không có được mà ngồi thụng, không có được ngồi mà cái kéo chân như lên giày, không có được, không được ngồi kiểu đó. Cho nên ở đây ngồi nghiêm chỉnh lắm, mình là vua mình ngồi phải đàng hoàng, ngồi cái ngay vàng mà đâu có chịu mà ngồi cái kiểu mà như thường dân nó ngồi chùm hổm đó đâu. Cho nên ở đây sau này thầy sẽ dạy mấy con cách thức quay nghi ngồi, chứ không phải là ngồi đi đứng được tất cả. Tới cái lớp mà chính nghiệp đó, nó dạy từng cái hành động đi đứng nằm hộ tất cả quay nghi dạy hết. Còn chính ngữ thì nó dạy ngôn ngữ, dạy lời nói. Còn chính nghiệp thì nó dạy tất cả những cái hành động đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái điều kiện nó dạy hết. Cho nên vì vậy mà nó không phải như con ngồi, bây giờ ngồi thụng, bây giờ tôi ngồi chơi tôi ngồi thụng, mà tôi ngồi thiền là tôi ngồi lặng đánh lưng kiết dạ. Không, cái người mà tu á, cái lúc nào mà ngồi chơi nó cũng ngồi trong cái tướng oai nghi của nó đẹp vô cùng, là chứ nó không phải ngồi khủng đống gì đâu. Cho nên thầy thấy cái người đời họ có học oai nghi, cho nên họ ngồi cái họ thụng xuống, thành ra nó sai cái tướng, ngồi cái tướng xấu quá. Nằm cũng vậy mấy con, không có học oai nghi, nằm nằm cái tướng xấu quá, nằm gì mà nằm sấp, nằm gì mà nằm co tính như con mèo con chó vậy. Có phải không? Cho nên những cái tướng này là phải học. Cho nên người đời người ta không học á, có người nằm co rú cả trời, đứa trời lạnh họ co là y như là một con chó nó nằm co, xấu ghê gớm. Còn các cái có người thì nằm nằm sấp trời đó, nằm kỳ vậy, thành là những cái quan nghi nó đều phải học. Cho nên nếu mà đạo Phật không ra đời, chúng ta không thấy những cái đức hạnh, cái quan nghi tế hạnh của một cái người tu đâu, con của con người đâu. Chúng ta thành như một con vật, những cách thức nằm ngồi giống y như con thú vật, muốn nằm sao nằm, muốn ngồi sao nằm, tự tại vô ngại. À, ăn đói ăn các uống mệt đi ngủ, ngủ kiểu nào đó ngủ cũng được hết đó. Đó là thiệt ra là con thú vật chứ không phải là con người đâu. Thầy nói thật sự, con người phải có những cái quan nghi tế hạnh, phải học. Từ cha mẹ sinh mình ra mình chưa biết đi, mà hôm nay mình biết đi là do ai dạy mình, có phải không? Vậy thì mình phải học những quan nghi từ cái lời nói, từ cách thức ngồi, từ cách thức nằm, đều là phải được hướng dẫn dạy. Con người của mình là con người có ý thức, phải được học. Còn này không học để thả lỏng thôi, nó thả lỏng nó sống như con thú vậy chứ làm cái gì khác hơn hết. Không còn thấy con vật, con như ví dụ con chó nó sanh ra, à, con nó tiểu nó cho chị dạy cách thức ăn uống nó thôi, đánh lộn nhau tranh giành tranh làm gì làm thôi, nó không có dạy cho cái quay nghi tế hạnh như thế nào. Rồi cho nên nó sống theo cái bản chất của nó vậy thôi. Con người của mình nó khác hơn cái loài động vật là như vậy, nó có cái trí tuệ, cho nên nó có những cái cách thức, cái phương pháp dạy cho nó những cái quay nghi tế hạnh, nó vượt hơn là những cái loài vật. Nó không còn giống như cái loài vật nữa, cho nên nó có những cái hành động rất là đẹp đẽ, cho nên gọi là quay nghi tế hạnh. Chứ nếu không thì đạo Phật đâu có nói. Các con thấy có tôn giáo nào mà dạy như đạo Phật, có dạy quay nghi tế hạnh như đạo Phật, có dạy từ cái ngôn ngữ chính ngữ không, có dạy từ cái chính nghiệp không, những cái tà nghiệp như thế nào? Cái hành động mà nằm sấp là tà nghiệp, có phải không? Cái hành động mà ngồi thụng là tà nghiệp. Chứ bây giờ tôi ngồi chơi tôi ngồi thụng vậy, rồi tôi ngồi thiền là tôi thẳng vậy, thì đó là có tà nghiệp, cái chánh nghiệp rõ ràng mình thấy rõ, cái hành động đó là cái tà, cái chánh của cái nghiệp. À, cho nên vì vậy mà thầy nó cần phải học. Mà bây giờ thầy không có thời giờ mà thầy soạn thảo những cái quan nghi này thì biết ở đâu mấy con học? Nó thầy làm khinh thôi, thầy chết rồi chắc không biết. Bây giờ ngồi sao cho đúng đây? Thầy mất rồi biết hỏi ai vậy đây? Thì do đó nó bất lợi cho mấy con rất lớn. Còn thầy đây thì một ngày nào đó bốn cái tập sách giới luật tiếp tục, thì nó dạy cho mấy con từ cái quay nghi tế hạnh đi đứng nằm ngồi mọi cái, thì biết hết tất cả những cái này để cho thấy con người chúng ta phải sống vậy, chứ không phải là tu sĩ sống như vậy đâu, mà là cư sĩ, mà là mọi người trên hành tinh này đang sống là phải sống như vậy mới là con người. Chứ còn nếu mà không sống như vậy, không có hành động như vậy là con thú. Thầy xác định ở trong sách thầy nói mạnh mẽ đàng hoàng, con thú nó tập theo cái kiểu sống thiên nhiên của nó vậy. Chúng ta là con người phải uốn nắn, chúng ta trở thành con người, thật sự là con người phải sống có những cái quan nghi của nó. Đó là cái thức học của chúng ta, đạo Phật nó đã dạy cho chúng ta rõ ràng, nó nói quan nghi tế hạnh, mà những cái hành vi tế của nó mà không khéo chúng ta sơ số một chút là chúng cừ, hành động này giống con thú thiệt, có phải không? Người ta cừ mình con thú chứ gì, người ta chê mình. Cho nên cái người tu theo đạo Phật thì sáng suốt học tập rèn luyện, tập luyện cho từng cái hành động của mình nó trở về cái hành động đúng là chánh nghiệp của nó, chứ không phải là tà nghiệp nữa. Nó có chánh cái tà trong đó. Tại sao chúng ta được cái lớp bát chánh đạo như thế này mà không được rèn luyện như thế này để chúng ta trở thành một con người thật sự là con người? Quá uổng. Các con thấy chưa? Bây giờ mấy con có phước, mấy con được mở được cái lớp học chánh kiến nè, chánh tư duy nè, rồi chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè. Trời ơi, có phước học được những cái này mình mới thật sự là con người. Vì nó là dân lý của con người rồi, cái đạo, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật, cái đạo đế, cái chân lý của con người rồi, nó dạy con người mới trở thành một con người rồi. Con thấy mình có phước lắm, mình mới được nghe được nói được cái này, mà bây giờ chưa được học mà được nghe nói thì mình đã thấy thích rồi, mình đã hạnh diện hơn cái loài vật là mình con người, mà con người lại được học những quay nghi tế hạnh này để trở thành thật sự con người, không còn một cái hành động của một loài thú. Mình thoát ra cái loài thú là mình phải luyện tập để cho mình thoát ra loài thú. Cỡ mà cha mẹ mình mà cỡ mà không có tập cho mình đi thì bây giờ mình chỉ còn nước bò không, mấy con cũng bò chỉnh chỉnh đây không chứ chưa chắc mấy con đi. Nếu mà cha mẹ không có chỉ cho mình cách thức mà nắm tay mà dẫn cho mình đi thì cỡ mà để sanh ra rồi thì bây giờ mấy con cũng chỉ bò thôi chứ mấy con đi được sao. Thầy nói thật sự không nhờ cái luyện tập đó làm sao mà chúng ta không giống con thú vậy. Còn bây giờ Đức Phật ra đời đem chúng ta những cái dạy chúng ta những cái chánh nghiệp này, chánh ngữ này, dạy chúng ta những cái điều chân chánh để mà chúng ta trở thành con người thật sự, nó không còn dính một chút xíu nào là cái ảnh hưởng của một cái loài động vật, nó thoát ra khỏi mà. Cho nên tám cái lớp của Phật nó đưa chúng ta ra khỏi cái loài động vật, nó trở thành chúng ta làm chủ được sự sống chết chúng ta. Loài động vật làm sao làm chủ được, các con thấy chưa? Cho nên chúng ta phải cần học chứ, học đúng mà, cái này là cái chương trình học để tạo chúng ta trở thành con người thật sự mà, chứ đâu phải là còn con thú, con loài động vật nữa, con thú vật nữa. Thế mà chúng ta không chịu học, chứ đâu phải chúng ta tu làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì, làm con người đi chưa làm được. Nói lời nói còn chưa đủ mà. Các con thấy đầu tiên cái loài người, cái ngôn ngữ loài người đầu tiên, con thấy nó đâu có dồi dào như bây giờ đâu. Thì tới bây giờ chúng ta dồi dào. Cho nên trong cái thời Đức Phật, cái ngôn ngữ nó chưa đủ. Tới thời chúng ta ngôn ngữ nó nhiều, cứ mỗi một năm vậy cái ngôn ngữ nó tăng lên. Các con không theo những cái bộ sách từ điển mà nó tăng lên, cái ngôn ngữ chúng ta nó tăng lên. Có nước cái ngôn ngữ nó tăng lên rất nhiều, còn có nước thì nó tăng ít. Cho nên cái lời nói chúng ta nó diễn tả càng ngày nó càng tăng lên. Cho nên trong cái sự học, con người chúng ta học để chúng ta xây dựng mình trở thành con người thật sự là con người. Mà cái bát chánh đạo là cái lớp học của Đạo Phật để đào tạo chúng ta con người thật sự con người. Từ con người mà thật sự con người là thánh chứ có gì khác, chứ đâu phải có ông thánh ở đâu đâu, không có ai phù hộ chúng ta hết, không có ông Phật nào hết. Khi mà chúng ta chết rồi thì nó thành một cái từ trường thanh thản lại cái sự, nó không phải là còn là con người như chúng ta nữa đâu. Ở đây chúng ta con người, chúng ta dưới một cái loài vật, chúng ta phải khác xa cái loài vật bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, bằng cái sự rèn luyện tập luyện, bằng cái sự sống của chúng ta hàng ngày, hành động chúng ta, nó mới trở thành một cái con người thật sự. Con người gì mà mở miệng ra nói là những người là hung ác, làm cho người khác khổ, làm cho mình khổ như vậy, thì con người đó là con người gì? Nó sai, nó không đúng đâu. Đó thì hôm nay mấy con đã học hiểu biết rồi, thì bắt đầu bây giờ về tập tứ niệm xứ rồi. Mỗi cái tập sách nhỏ như thế này là một cái căn bản cho mấy con đi vào để rèn luyện cho mấy con làm chủ sự sống chết của mấy con. Thì nó rất quý, tuy rằng nó mỏng vậy chứ nó rất quý rồi, nó căn bản lắm đó. Mấy con muốn tu đúng tu sai gì thì mấy con phải giữ hai tập sách này để mà nó cô động lại trong cái khóa học của chúng ta, lớp chứng kiến cho tới bây giờ đó, thì nó cô động lại để cho biết cái đường đi của chúng ta, nó cô động lại. Mà những gì, những cái sai của mấy con mà nó trở thành cái tập sách này, cái cỡ mà đúng hết rồi chắc nó không có đâu. Vì nó sai nó mới có, mấy con hiểu, do cái tu sai nó mới có biết như thế này. Thầy dạy mà mấy con không có hiểu, mấy con tập theo cái thói quen của mình cho nên nó thành sai. Nó thành sai do nó buộc lòng thì phải kiểm điểm lại cái sai đó để mình viết thành ra một cái tập sách. Cho nên nó có cái giá trị để giúp cho mấy con biết đúng để mà tập lại cho nó đúng. Tập lại đúng thì mình mừng chứ sao, tại sao tập lại đúng lại là mình buồn. Hồi nào bây giờ tôi tu gần chết, bây giờ tôi sẽ bỏ hết à. Tại sao mình sai mình không bỏ, đi gì mà đi cà lết mà biểu đi thẳng là lại không chịu, mà cứ chịu đi cà lết cà nhắc nhẹ mà cứ đi như vậy là đi như thế nào, các con hiểu chưa? Cho nên hôm nay thầy dạy kỹ rồi thì như vậy là rõ ràng là mấy con yên tâm mà trên con đường tu của mấy con sẽ đi tới nơi tới chỗ. Chứ còn sự thật ra mà không có kiểm điểm, không có như thế này thì mấy con sẽ đi sai hết. Và cuối cùng những cái lớp học mà thầy đào tạo chẳng có người tu chứng, chắc chắn là không có người tu chứng. Cho nên hôm nay là cái sự quyết tâm, quyết tâm để cho cái sự tu của mấy con phải có người đạt, để nói lên tiếng nói rằng Đạo Phật chúng ta có người tu làm chủ được như vậy, chúng ta không cần thần thông, chúng ta không có thần thông. Cho nên có người họ nói như thế này, xét lại coi thầy Thông Lạc có tâm minh không. Thật sự họ hỏi như vậy, thầy nói thầy chẳng có tâm minh gì hết, thầy chỉ biết là thầy làm chủ được sinh già bệnh chết của thầy thôi. Mà thầy có đủ khả năng gì mà thầy làm được cái bốn cái sự đau khổ này thì mới còn đủ biết, khỏi cần phải nói là tâm minh ở trong này. Cái người mà không đủ cái tứ thần túc thì làm sao mà làm chủ được cái sự sống chết của họ, làm sao nhập định được, mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây đừng có hỏi mà coi lại của thầy Thông Lạc có tàn hình biến hóa được không, coi thầy có biến ra con voi được không? Biến ra con voi làm gì mấy con? Để cho mấy con coi chơi à? Nó đâu phải là chuyện để thầy làm cho mấy con coi. Cho nên cái vấn đề đó khỏi coi đi. Thầy thông lạc là thầy thông lạc, chứ thầy thông lạc không có là ba đầu chín tài đâu, phải không mấy con? Thấy thầy thông lạc y như thường như thế này thôi, cũng cái thân như cái que tâm vậy thôi, cũng lùn nhỏ thấp con chứ con không cao lớn hơn ai hết được. Cho nên hồi nào như vậy, bây giờ hồi nấy như vậy thôi, mà càng ngày càng suy yếu thêm thôi, nó sắp rửa ra đi rồi. Ở trong cái mấy con trước mặt thầy có người tu chứng là thầy thông lạc đi được rồi, chứ thầy cũng ham ở lại đây cực lắm. Cái cuộc đời này thật sự ra nó không có cái gọi là cái chân hạnh phúc của nó đâu, mà vì cái nỗi khổ đau của chúng sanh mà thầy còn lê cái gót phong trần ở lại đây. Chứ còn cỡ không thì chắc cái gót phong trần thầy nó không bỏ nó đi, nó đi xa mất rồi chứ nó không có ở cái thế gian này. Cho nên ở đây thầy chỉ mong rằng trước mặt thầy bên nữ mấy con có người tu chứng là hạnh phúc nhất, thầy mong ước cái điều đó. Tu tâm còn gì nữa, có hỏi gì không? À, con sẽ sợ rằng con sẽ bị tưởng đó con. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mà nếu mà con nhiếp được thì con nhiếp, mà nhiếp không được thì con nên theo thầy thiết nghĩ thì con nên tu tâm xả hơn con. Rồi con hỏi thầy. Định cái tu mà ám thị tư tác ý là hơn con. Dùng cái phương pháp tác ý là tốt nhất, vì tu tâm xả là phương pháp tác ý là đệ nhất pháp đó. Tác ý một tướng khác của một tướng kia thì tướng kia sẽ bị diệt. Cho nên xả là nhờ cái tác ý nhất, nhiều nhất con. Còn nó còn để, còn khi mà xả rồi thì tự nhiên nó trở về tướng niệm xứ. Chứ nó không có đi đâu khỏi tướng niệm xứ hết à. Cho nên vì vậy đó nó không có đi vô trong không được đâu, nó sẽ đi khi mà xả rồi thì ban đầu nó thanh thản lại vô sự thì mấy con lưu ý thì nó ở trên thân con, nó không chạy đi đâu, nó nằm trên đó nó thấy cái thân nó rung động thế này, cho nên nó không có mất cái điều đó đâu. Cho nên trong cái sự tu tập đó mấy con thấy, trong cái sự tu tập mấy con lưu ý nó ngay phần cái phần xả là có nó chứa ngại mình xả, còn cái phần mà nó yên lặng thì nó sẽ ở đâu, nó là hai cái phần nó rõ ràng của cái tu về pháp tạng. Cho nên cái phần mà yên lặng nó không có chướng ngại thì nó sẽ ở trên thân nó trở về tứ niệm xứ nó đó. Thấy không? Khi đó mấy con sẽ thấy nó rất tuyệt vời mấy con. Mình không tu tứ niệm xứ mà ảnh lại nằm ở trên tứ niệm xứ, chứ ảnh thôi thốt nó qua hài nữa đó à. Rồi hãy có động cái ảnh nhảy ra, ảnh tắt ý ảnh xả ra. Ảnh độc lắm, cái tâm xả nó độc lắm. Khi mà nó có động rồi nó xả, bất kỳ động nhỏ động lớn gì nó đều là tỉnh táo lắm, bởi vì nó đang ở trên cái thân của nó, cho nên nó rất tỉnh, mà nó không nhiếp ở trên thân, nó không quán ở trên thân nữa, mà tự nó ở trên thân, nó hay đến cái mức độ như vậy đó thì mấy con thấy cái tâm xả, bởi vì nó xả vô lượng tâm mà pháp động nhất mà đi đến cứu cánh mà, cuối cùng thì người ta tu tứ niệm xứ người ta tới thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ, nó cũng tới như thường, nó xả hết nó cũng ở tứ niệm xứ nó tới. Anh giỏi thì anh trên rèo trên xe tứ niệm xứ anh đi, tôi dở tôi xả riết rồi cái xe tứ niệm xứ nó cũng xúc tôi nó đi. Tôi không cần leo lên xe nó cũng xúc tôi nó đi. Tại cái xe tứ niệm xứ nó phải chở tôi đi chứ không có cách nào mà cái xe khác mà chở tôi. Thì như vậy mấy con yên tâm, đừng có nghĩ rằng tôi xả là tôi dở, không phải đâu. Nhưng mà cái người mà người ta ở trên tứ niệm xứ là tu, người ta quán được ở trên tứ niệm xứ thì người ta đỡ hơn mình. Người ta đỡ hơn mình tại vì từ được cái quán đó đó, cái quán trên thân đó, nó nhiếp phục tham ưu, nó không còn chướng ngại. Cho nên người ta không quán thôi chứ người ta quán là nãy người ta không cái tại vì cái đội quân này nó mạnh lắm, nó không tới thôi, mà nó tới thì giặc chạy tới tứ tung binh tàn hết, không có dám ở đó đóng chống nó. Tứ niệm xứ mà hễ nó cái pháp tứ niệm xứ mà nó không tới thôi, mà nó tới thì không bao giờ còn giặc sinh tử nằm ở chỗ đó được, nghĩa là không bao giờ tác động vô được tứ niệm xứ. Khi mà con tu đúng nó ghê gớm lắm, bởi vì nó nhiếp phục tham ưu mà. Nghe cái danh từ mà nhiếp phục thì nó kéo cái lực lượng của nó, cái lực lượng của cái đội quân mà tứ niệm xứ này nó kéo tới đâu thì giặc tan tới đó hết, nó như vậy, nó mạnh như vậy đó. Khi mà con tu tập đúng rồi, cái vũ khí, cái lực lượng của tứ niệm xứ nó đến đâu thì nó như phục nhặt cái lực lượng cách gì đi nữa cũng thua nó. Giặc sinh tử thì nó có cái mức độ của nó, nhưng mà cái tứ niệm xứ nó lại còn hơn. Cho nên nó bảy tháng, nó bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nghĩa là nó giải phóng quê hương nó hoàn toàn. Cái lực lượng của tứ niệm xứ nó như vậy đó. Nó, bây giờ cái đất nước của nó minh mông vậy đó, mà bây giờ nó hoàn toàn bị giặc chiếm, bị giặc sinh tử nó chiếm hết rồi. À, bây giờ mà chúng mà các con tu tập được tứ niệm xứ rồi, bắt đầu khởi sự mấy con tấn công vô là nó giặc nó chạy tán loạn hết, nghĩa là nó sấn gối nó chạy hết, nó buông súng nó chạy hết, mà cái đội quân của các con nó tới đâu thì nó lùi hết tới đó. Coi như mấy con đi hoài đi riết bảy năm vậy tiêu nó hết, đó là cái nghiệp nặng quá nặng. Chứ còn người ta Đức Phật nói bảy ngày, trong bảy ngày mà nếu mà đất nước của con như thế này, Việt Nam mà bảy ngày mà từ miền Bắc nó vào miền Nam mà cái lực lượng mà tứ niệm xứ nó đi vô trong này thì bảy ngày nó giải phóng quê hương này rồi, chứ đâu phải là lâu đâu. Các bạn thấy chưa, cái sức, cái thầy nói cái sức của tứ niệm xứ là như vậy. Còn cái pháp xã là giặc đến đánh tụi đánh, mà không đến thì thôi, nó khác. Mà đánh là đánh thắng chứ không có đánh bại. Thì cái phương pháp xã thầy đã chuẩn bị cái tri kiến mấy con rồi, cho nên mấy con thấy mấy con thắng là thắng, không có thua nữa. Đó, trong tất cả những cái điều kiện mà tu tập thì mấy con sẽ là người chiến thắng, không phải là người chiến bại. Tu tâm xã cũng là người chiến thắng, nhưng mà cái lực lượng của tứ niệm xứ thì ghê gớm lắm đấy. Cho nên mấy con mà tu tập được tứ niệm xứ thì coi như là cái đội quân này, đội quân ha, kể như giặc sinh tử nó đầu hàng liền, nó đưa nó cắm cờ trắng liền, nó đầu hàng liền. Mấy con nhiếp được là nó đầu hàng liền, vì nó nhiếp phục tham ưu hết, nó không còn cái chỗ nào mà tác động được con. Nó không sao hết, bởi vì nó biết, nhưng mà con đừng có tụ trong hơi thở con.
Dạ, con không biết,
con không biết. Vậy là tốt rồi, không có sao đâu. À, con tu tâm xả con, bởi vì con phải có chứa thì con xả rồi mà. Nhưng mà có ở trên tứ niệm xứ đâu.
Nhưng mà nếu không có con vào một khác thì con thấy không có chứa gì hết, thì nó ở ngoài trên tứ niệm xứ.
À thì nó ở trên tứ niệm xứ kệ nó chứ có sao đâu. Nhưng mà ít ra nó cũng còn có những cái chứa gì đó mà con chưa được ở trên tứ niệm xứ mà khắc phục nó. Con cứ nhớ đi, bây giờ thầy nói như thế này để con thấy rõ. Mặc dù là bây giờ nó đang ở trên tứ niệm xứ, à, bây giờ cái tâm con đang ở trên tứ niệm xứ, thì tu tâm xả mà khi xả nó gần hết rồi, nó còn chút ít à, nhưng mà luôn luôn nó ở trên tứ niệm xứ. Nhưng mà mình không phải tu tứ niệm xứ đâu, nó khác. Còn tứ niệm xứ con vô rồi thì không có bao giờ có chướng ngại. Bây giờ con thử đặt thành vấn đề này, con thức suốt đêm đi, mà con ở trên pháp tứ niệm xứ thì không còn buồn ngủ, nhưng mà con ở trên tâm xả thì có buồn ngủ đến. À, mà buồn ngủ đến thì bắt buộc con phải đi kinh hành con mới nhiếp phục được nó. Con hiểu tôi đang muốn nói không? Cho nên đó là tâm xả. Còn bây giờ con nhiếp ở trên thân con mà con tu thì nó không còn buồn ngủ xen vô được hết. Mà còn buồn ngủ xen vô thì chưa phải là tứ niệm xứ. Còn hiểu giờ tứ niệm xứ mà cái đạo quân tứ niệm xứ thì nó đi tới đâu là giặc sinh tử nó dẹp hết, nó chạy
nó
tán
loạn.
À, bởi vì con tu tâm xã thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ, cho nên nó cũng an trú lắm chứ đâu đâu có phải. Vì nó còn có những cái chướng ngại mà không phải ở trên tứ niệm xứ mà khắc phục được nó, nhiếp phục được nó, cho nên nó cũng còn ở tâm xã. Nhưng mà tâm xả, trong tâm xả cái người mới xả đó thì nó ồ ạt, nó đủ cái chuyện. Còn cái người mà xả lâu rồi thì nó thưa nó ít. Con hiểu không? Nó vẫn xả. Nhưng mà nó thưa ít đó, thì nó ở đâu? Ở tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Chứ không mà tụi tứ niệm xứ. Tụi tứ niệm xứ nó khác. Bởi vì thầy nói cũng mấy con nhận cho rõ này, tứ niệm xứ nó khác lắm. Khi mà tu quán được trên thân nó rồi thì nó nhiếp phục. Cho nên nó là đạo quân mạnh nhất của pháp Phật. Nghĩa là tất cả các pháp Phật thì tứ niệm xứ là một pháp mạnh nhất. Cho nên nó khi mà quán được nó rồi thì mấy con luôn lúc nào giặc sinh tử không hiện ra được trên bốn chỗ thân gọi thân pháp.
Thì con cũng cảm nhận được khi mà tứ niệm xứ nó được trên thân rồi thì nó mạnh lắm. Thì nó rất là mạnh, nó mạnh khi đi cũng mạnh, khi nó ngồi nó cũng vàng, nó không có sợ là mình biết không có sợ biết nữa thì
à, thì cái đó là nó cũng đang ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà sự thật ra con còn bị chướng chứ chưa phải ôm. Còn nếu mà con ôm pháp tôi quyết định tu tứ niệm xứ thì con tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó định tĩnh. Khi mà thấy thật sự cái tâm mình ở trên tứ niệm xứ, nó quán ở trên tứ niệm xứ mà nó định tĩnh rồi thì các con, cái đậu quân con nó tinh nhẹ rồi đó, là con sẽ thắng hết giặc sinh tử rồi đó. Con đi tới đâu là hãy con nó thức suốt đêm, là nó thức suốt đêm, nó không bao giờ buồn ngủ. Còn bây giờ mà con thức suốt đêm thì con bị buồn ngủ thì chưa phải là tứ niệm xứ. Nó mới có tâm xả, mà xả tâm nó mới ở trên tứ niệm xứ thôi. Phải xin, bởi vì pháp của Phật phải phải hiểu biết, phải cho nó rõ ràng, nó cụ thể. Chứ không khéo nó bị, sao tôi cũng ở trên tứ niệm xứ nè. Nhưng mà không phải là mình quán ở trên tứ niệm xứ đâu, mà tại cái tâm nó ở trên tứ niệm xứ. Khi nó xả ra nó thanh tịnh thì ở trên tứ niệm xứ. À, mà bây giờ con thấy cái thời gian con ít niệm, ít có chướng ngại thì con coi như là mình tứ niệm xứ cái gì? Không phải đâu, nó là tâm xả đó. Nó mới nhận ra vậy. Còn ôm vô cái pháp tứ niệm xứ trường tập mà nó nhuần nhuyễn rồi, con thấy nó định tĩnh cách ghê gốm lắm chứ đâu phải. Nó mạnh mẽ lắm, nó có cái lực mạnh lắm.
Khi mà thầy mà con ôm vào thì con thấy cái tâm của con nó ở ngay trên ngay thở, và nó biết khi nó hơi thở vào thì nó biết toàn bộ cả thân.
Thì nó đó là cái tâm xả, nó trụ nó ở trên thân con thì nó thấy cái hơi thở trước, do đó nó toàn bộ nó thấy cái thân. Thì thầy đã nhắc hồi nãy đó, thầy nhắc về mặt hạnh để cho thấy được cái sự tu của mặt hạnh tâm xả để cho mấy con biết. Nhưng mà nó không phải, nó nói con không có ở trên tứ niệm xứ, con không quán tứ niệm xứ được. Đặng còn chút gì di tế nó đã mình do mình xả, con hiểu không? Xả cho sạch, xả sạch thì nó tự nó ở trên tứ niệm xứ đó, mà nó cũng đi vào tới cái chỗ mà thân giác chi, rồi nó cũng vào tứ thần tức, tứ thần lực của nó, không có gì đâu. Bởi vì xả này nó cũng đi vào đó thôi, nhưng mà nó không có phải luyện tập trên tứ niệm. Còn mấy con luyện tập trên tứ niệm xứ là phải tập kỹ pháp tứ niệm xứ, còn 1 giờ là thắng 1 giờ, mà 30 phút là thắng 30 phút, 2 giờ là không bao giờ có một cái bóng dáng mà của giặc sinh tử lực rồi. Thầy muốn nói bóng dáng giặc sinh tử là gì? Hôn trầm tiền viên loạn tưởng. À, cảm thọ này cảm thọ khác vô trong này không có được. Còn hãy nó có vô được là mấy con ở trên tâm xả thôi. Mấy con biết là thầy nói vậy, nó có một cái niệm gì ở trên thân thọ tâm của mấy con thì mấy con đều là phải tu tâm xả hết, chứ không có tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ mấy con còn ôm pháp tứ niệm xứ thì không có một vật nào mà xen vô, trừ ra mấy con xả tứ niệm xứ thì nó mới có. Còn mấy con mà còn ở trên tứ niệm xứ mà còn thì mấy con tu tâm xả, chứ mấy con không tu tứ niệm xứ được. Vì mấy con có sai, nhiếp tâm có sai, tức là quán thân có cái sai gì ở trên thân nó chưa đúng, cho nên nó có, nó không có nhận khắc phục được, nó không nhiếp phục được tham ưu. Chứ nó nhiếp phục được tham ưu thì không có một cái gì, không bóng dáng nào mà vô trong đó được. Mà nó đã quán đúng thì nó không, nó nhiếp phục, mà nó quán sai hoặc là nó không đủ sức quán, sức nó không có đủ từ thời gian đó mà mình lại tiếp tục thì nó lờ mờ, nó không đủ sức, cho nên nó không nhiếp phục được tham ưu, cho nên có giặc sinh tử xen vô. Ở mấy con rõ hết mà thầy nói hôm nay là rõ hết, là cái người nào tu tứ niệm xứ và người nào mà tu tâm xả thì mấy con rõ hết. Mà thầy bảo rằng tâm xả nó không kém tứ niệm xứ đâu, nhưng mà nó dễ với cái trình độ của mấy con. Người nào mà bị tưởng nhiều thì mấy con hãy lui về tu tâm xả đi, làm xả luôn cái tưởng. Chứ không lẽ tôi tu tứ niệm xứ rồi tưởng thì hiện ra rồi bắt đầu tu xả thì vậy tu tứ niệm xứ cái gì? Tứ niệm xứ là vào, bắt đầu một phút vào là một phút, là một cái lực lượng nó rất mạnh, nó nhiếp phục được hết, nó không có tưởng, không có gì vô mà được. Rồi 2 phút là tăng lên 2 phút, 3 phút là 3 phút, hoàn toàn nó chiếm cái thời gian của người ta trọn vẹn hết, nó nhiếp phục hết. À, mấy con mà không có làm được vậy thì thôi. Bởi vì thầy nói tứ niệm xứ là những cái bậc đó, phải nói là những cái bậc phải là có tức ghê gớm lắm chứ không tưởng đâu. Còn không thì mấy con cứ chịu khó lui lại tu tâm xả đi, mình là kẻ yếu thôi, mình là cái nước nhiều tiểu, mình chưa đủ cái vũ lực mạnh như vậy đâu, mình thuộc về lại Liên Xô hay Mỹ nó mới có, nó mới có quyền tử, nó mới dám chơi. Tứ niệm xứ là nó thuộc là vũ khí tối tân nhất để mà đánh giặc sinh tử đó, cho nên mới con thấy nó đi tới cái chánh niệm của nó mới tứ niệm xứ đó, cái lớp thứ bảy của nó, tức là nó phải đầy đủ những cái loại vũ khí tối tân hết sức của nó để mà chiến đấu giặc sinh tử, cho nên nó đầy đủ đó mà nó mới thực hiện, nó giải phóng quê hương nó mới vào được định.
Khi nào mà con có kinh nghiệm thì con thường kinh nghiệm hơn thường với cái điều mà trước con đẩy
rồi. Nó vậy đó con. Rồi không mấy con, bây giờ về chuẩn bị thầy còn làm công việc nữa. À quên, chứ mấy con sẽ tả lại cái này giùm thầy để quên. Rồi từ từ tả lại đi con. Rồi bây giờ tả rồi thì Diệu Đức ở lại chút xíu nè thầy. Sau đó mình thay đổi, mình đi nhẹ. Vậy thì con phải đi ra cái mắt của con tu. Vậy nó mình ra ngoài đó mình tu cho nó tỉ ra. Coi như nó coi như là nó bị tưởng rồi con. Mà đâu khi mà cái tâm thanh tịnh nó cũng như
con đâu có thấy cái gì đâu mà con
À, thì vậy, bởi vì khi mà người khác người ta nghe được vậy đó thì mình lắng nghe lại cái bước đi của mình đó con, coi thử coi mình sao mà lại tiếng động như vậy, đi nhẹ nhàng đó. Cái tức là cái quan như thế hạnh của mình nó thô tháo đó, nó mới phát ra cái tiếng động người ta nghe. Như là chị hai con mà đâu có tu gì đâu mà lại nghe được cái tiếng động mình như vậy, là rõ ràng mình phải xét mình chưa, mình đã nghe nhẹ chứ chưa chắc là nhẹ, cho nên mình phải sửa lại. Có gì thôi, như nhắc nhở mình sửa lại.
Đến là người như anh và chị là sau 5 phút vừa đi thì đi đứng nằm ngồi mỗi cái đều 5 phút,
đều 5 phút ấy, khoảng 5 phút hoặc 10 phút tùy theo con.
Mà mỗi cái mình đi theo
đúng vậy,
thứ tự đều thôi.
Điều đó rồi. À, con về con đọc lại cái mặt kia thì dạy chị. À, hương từ con ngồi tu tứ niệm xứ, con ngồi con thấy tâm con. Trong khi con tu vậy đúng đó con, không có gì đâu, con cứ tiếp tục tu, nhưng mà có điều kiện là đừng kéo dài quá cái thời gian rồi nó bị vô ký không cần, nó là mờ thôi con. À, từ con sửa lại con. Cứ tu 5 phút hay là 10 phút thôi con, rồi mình thay đổi qua như khác, tu tứ niệm xứ tập cho nó dùng vậy đó. Vậy là con theo thầy thuyết nghĩa con tu tâm xã, khi mà trong đầu nó con nó bị những cái tiếng nói hoặc là những cái niệm thì con nên tu về cái định niệm hơi thở, tu là căn bản định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, hoặc là an tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra vô. Bởi vì con tụ trong hơi thở thì nó bị căng đầu con, cho nên con tụ vào cánh tay đưa ra đưa vô thì mà con tả ý an tịnh thì con sẽ hết. Cái con kéo nó bị những cái niệm nó làm tác động ở trong đầu con, nó làm động con, nó không có được thanh thản an lạc vô sự, nên con nhớ tôi như vậy đi con. À, sửa là cánh tay con, bởi vì thầy biết cái hơi thở con nó không được đó, con sửa là cánh tay, sửa là cánh tay của con đưa ra đi vô thì nó mới được đưa ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa ra, cứ như vậy để cho cái tâm của con đó nó an tịnh trở lại, nó không có lộn xộn. Mà khi mà nó còn tác ý, nó còn những cái niệm nó khởi trong đó nữa thì có dừng lại, tâm phải thanh thản an lạc vô sự, không có được khởi niệm nữa, rồi con mới an tịnh. À, tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành, con nhớ tập như vậy thôi, đừng tập hơi thôi, tập hơi thở nó vui vẻ cho con. Con coi như là con đi kinh hành, con thay đổi quay nghi, khi mà ngồi nó bị cái cảm thọ như vậy đó thì mình thay đổi và mình tác ý để trì cái thọ của mình an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, trì những cái chướng ngại, cái đó là cái chướng ngại của thân con. Con trì như vậy nó hết, nó vậy là bác tác ý thôi con, không có gì đâu. Rồi con vậy thôi, về cứ cố gắng dùng cái bác tác ý. Tới cái giờ này rồi mấy con còn bị chướng ngại nhiều quá. Anh của ai đây? Không, cái vấn đề đó thì con tu như vậy đó thì mình gặp cái trường hợp nào đi nữa thì con cũng nhớ là phòng hộ mắt tăng của tâm lý của mình. Trong khi đó nó bị động như vậy đó, mình chưa từng gặp những cái trường hợp động, mà gặp như vậy thì mình phòng hộ mình cứ luôn luôn tác ý về cái tai của mình, bảo nó quay vô đừng nghe bên ngoài, thì luôn tác ý liên tục. Thì trong khi nó quay vô nó yên thôi, mà nó không yên nó còn bị động gì lâu ra, còn tác ý mình có pháp mà không có sợ đâu con. Tất cả những cái pháp nó đều giúp cho mình được an cư được sống làm cái gì đó. Còn mình được chứ đâu có sao đâu con, cứ tiếp tục tu vậy đi, không có gì đâu. Nhớ là tập kỹ lại về, nếu mà tu tí một xíu về tập quán kỹ, còn không thì tập trung tâm xã thôi, có nhiều thôi thì mình được tốt, không có gì. Thì không, thì đã dặn với con rồi là khi mà mình tu tứ niệm xứ là nó không có một cái niệm nào mà khởi ra được hết, thì tu tứ niệm xứ mà trong cái thời gian tu á, ví dụ như mình tu trong 5 phút thì nó thay đổi quan nghi, mình tu được cái đi rồi thì mình tu tập cái ngồi rồi tu tập cái đứng rồi tu tập đứng rồi tu tập cái nằm, 40 quan nghi này tu được hết rồi thì bắt đầu mới kết hợp lại, bắt đầu mình tu từ 5 phút cái quan nghi này tu 5 phút, cái quan nghi kia tu 5 phút, cứ như vậy mình luân phiên mình tu suốt 1 tiếng hoặc là 2 tiếng hoặc là 3 tiếng trong một cái thời mình tu, rồi mình thấy được, mình thấy được nữa thì bắt đầu mình tăng lên, mình tăng lên 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng trong một cái thời mình tu, cứ mình tăng dần lên cho đến khi mình thấy ở bây giờ cần thiết là phải đi suốt đêm, thì lúc bây giờ là con tu tập 4 quan nghi đã suốt đêm để ở trên tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ nó quán đúng đó, thì nó giúp phục được tham ưu như hồi nãy thầy nói, không có cần gì hết. Cho nên thí dụ như mà con tu tứ niệm xứ thì cái tiếng động mà hồi hôm như vậy đó thì con cũng sẽ khắc phục được nó rồi. Cho nên không có gì đâu. Cho nên bây giờ mình tập mà mình tập để cho nó định tĩnh mà. Các con mới tập mà mấy con đòi hỏi như mấy người mà định tĩnh lâu rồi thì đâu có được. Thật ra bây giờ tập nó phải tập trong một tháng nửa tháng à. Chứ không phải là tập một ngày mà nó xong đâu. Nó bởi vì tứ niệm xứ mà nó phải tập luyện hết sức mình rồi. Cho nên nó còn có cái thời gian tập luyện, mà tập luyện trong một tháng hai tháng nó đâu có nghĩa là lâu. Vì một hai tháng đó mà nó nhuần nhuyễn nó định tĩnh rồi thì nó chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, 12 hay là 24 tiếng đồng hồ là mình xong rồi. Ăn thua cái chỗ tập cho nó quán cho được cái thân thì nó mới tốt. Còn là con thưa hỏi thì gì đó thì
có cái trạng thái như lúc mà mình thay vì con quán thân á thì cái trạng thái đó nó con phải ngồi thì thiền nó như cái trạng này chứ không thì nó cứ trái theo bạn. Còn bây giờ mà con quán thân á, con nhìn thân thì mình làm đó nó thông suốt từ 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 thân toàn thân mình biết như buổi sáng này rồi, còn buổi sáng con vừa nghe thì nhà con vừa
thật sự ra thì nếu mà nó nương vào cái hơi thở mà nó thấy toàn thân của nó thì trong khi đó con thấy ví dụ như bây giờ con thay đổi quay nghi, con đang ngồi rồi con đi, con cũng thấy một cái dạng đúng y như vậy, quán thân cũng giống như là con ngồi, rồi con đứng lại con cũng quán thân, con cũng y như vậy mà con cũng thấy giống như là con ngồi, y như là cái tiêu chuẩn mà quán thân là con ngồi thì nó không có bị tưởng. Còn nếu mà khi ngồi nó khác mà khi đứng nó khác thì nó bị tưởng rồi. Nó so sánh được cái tướng ngồi tướng này kia đó.
Thì cái trạng thái này nó làm cái cách nó có nó biết nó ý nghĩa nó sợ là cái hơi thở mà nó như có một cái liền là làm cái cách nó thông cái hơi nó xâm mũi cái sao mà nó thông hết cả người rồi. Để có lúc còn thời nó còn từ từ nó đi, còn có lúc còn ở cái mũi lúc nó đi xuống ngang ngang, mà có lúc nó vô cái thần kinh nhiều thì rất là ngồi từ từ đó. Thì lúc
này
thì nó có như vậy thì nó thông được
như vậy đó con, à, nó thông suốt được như vậy coi chừng nó bị tưởng con. Bởi vì ở trên cái pháp tứ niệm xứ nó còn nằm ở trong cái dạng của ý thức tu rồi, nó chưa có qua những cái định tưởng, à, cho nên vì vậy mà nó còn ở trong ý thức mà nó có những cái dạng như vậy đó, là không có gì nó bị tưởng. Ví dụ như bây giờ con thay đổi cái quan nghi mà con thấy nó không giữ đúng cái trạng thái đó thì nó bị tưởng.
Nó đúng là
thì được đó, thì con thay đổi 4 quan nghi thứ coi. Khi mà con ngồi con thấy cái trạng thái nó như vậy thì bắt đầu giờ con đi con cũng quán thấy qua thử coi quán thân của mình cũng y như vậy, mình cũng thấy cái sự rung động của thân mình mà mà nó y như vậy thì nó đúng, mà nó không y như vậy tức là nó thật.
Cái trạng thái này cái lúc gì mà con còn ngồi yên thì nó vô bất động
nó bất động, mà con đi thì nó không được.
Con,
như vậy
con chưa có để ý đi, và bình thường con không đi thì con vì những cái lúc đó thì con chỉ ngồi vậy, nó có quá không, con thấy rất là dễ ngồi chơi vậy, là thấy rõ hết cho con.
Nó bất động ở đây là bất động tâm chứ không phải bất động thân. Cho nên khi con đi cái tâm nó cũng vẫn bất động như vậy là đúng. Con hiểu không? Cho nên khi ngồi thì nó cả thân tâm đều là nó bất động đi. Nhưng mà thật sự ra cái thân mình nó chưa bất động là tại vì nó còn thở không, nó còn rung động. Cho nên vì vậy mà khi con đi lại thì đi cái động của nó thô, nó thô. Cho nên do đó, do mà con tu tập mà nó bất động tâm thì con đi nó cũng bất động y như là cái con ngồi, thì nó đúng. Mà con đi nó con thấy cái trạng thái bất động của cái tâm nó lại khác, không giống, thì đó là sai. Trên tứ niệm xứ nó duy nhất có một cái quán con nó đúng như vậy là mới đúng. Nó thì con xé qua thì con biết là mình tu đúng hay sai thì nó dễ nhận ra lắm, chứ nó không khó đâu. Nghe lời thầy thì đúng.
Thầy con thì sẽ con như thầy ba con bữa trước đi về con kêu con đi, nói là bệnh một phần, một phần dường như là nói thầy cho vô trong này còn buồn, con nói về ba con nói chuyện nhiều thầy chưa cho vô cái gì, nói có mấy người mới tới thôi còn thầy cho vô, chắc thầy chê ba già rồi tu để diện người già thì chết mà ba đâu đến nội vậy, nói ba đó nó xài cho ba con trong nhà mà phải ưu tiên người mới chứ. Con nghĩ sao đó thì thầy thì ông ăn ổn chút rồi chắc ông cứ nghĩ là thầy chê ông già sao
không phải hai ông yêu rồi. Bởi vì thầy muốn ba con vì ông sống ở trong cảnh động nhiều đó, thì muốn ở trong cái cảnh động để mà ông xả tâm, khi mà đưa ông già là ông thành tựu. Còn những người này chỉ là an ủi họ thôi, cái sự thật ra thì họ cũng chưa đủ sức vô trong này, cho nên họ vô trong này là hơi có làm động chúng cho mình. Mấy thầy mấy chú mà chưa biết cách tu đó vô đây nhiều khi nó làm động chúng đó, nhưng mà thầy thấy cũng tội. Ba con thì muốn để trong cái cảnh mà nó động đó để ba con xả cái phần xả nó rốt ráo hơn, thì sau khi á nó vô trong này là ổng như chúng đã tu lâu trong này.
Thì nào mà ba con về thầy con thì nói vậy là chắc ba con an tâm mà. Con nói ba hay chứ con trong nhà ba tự tí như sao chắc là vậy. Con nghĩ thì thầy cứ nói ba hay bệnh tật ngoài này chứ cho con vậy ra thăm là chắc ông cũng yên tâm à.
Nói chung là khi ba con vô trong này thì không có vô thăm được gì. Cái nhóm mà tu sĩ toàn là tu sĩ nam không vô đâu được con. Thôi rồi bắt đầu bây giờ nghỉ không? Hết rồi con, nghỉ.
Cố tình khách nữa con, để đây.